Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tây tháng 10 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Quân Bình. Quân Bình xem xét lý chân tu, uyển chuyển phân minh tự giải mù, trí tuệ phân hành duyên đạt tốt, bình tâm xây dựng trí an vui, lương sĩ hành.
Dans l'équilibre, examinons le principe du perfectionnement spirituel véritable. Avec souplesse, analysons clairement pour nous délivrer de l'aveuglement. Quand notre esprit perspicace analyse la pratique, nous possédons l'opportunité karmique de bien réussir. Avec équanimité, soyons constructifs afin que notre esprit voyage dans la paix.
Rồi, Quân Bình là sao? Cái bài này cũng học nhiều lần mà. Có gì quan trọng? On a déjà étudié ce sujet plusieurs fois. Pourquoi Maître revient là-dessus? Có gì quan trọng mà thầy làm nhiều lần bài Quân Bình?
Tại vì mình mất quân bình quá, thành ra cái bài này nó đi tới đi lui trở lại hoài. J'ai dit parce qu'on perd l'équilibre, c'est pour ça que ce mot-là il revient tout le temps.
Pourquoi on a perdu l'équilibre? Tại sao mình bị mất quân bình vậy?
Tại mình hướng ngoại nhiều quá, mình không trở về chính mình. Parce qu'on pense toujours vers l'extérieur, on est happé par l'extérieur quoi.
Hướng ngoại thì bị cái gì? Quand on s'oriente vers l'extérieur, quels sont les éléments qui réagissent?
Perturbation.
Qu'est-ce qui se passe quand on s'oriente vers l'extérieur? Khi mà mình
Ça passe
hướng
les
ngoại.
poubelles. Hốt rác,
Ramasse
hướng ngoại là hốt rác, bắt buộc.
la fumée hả?
Tại tại mình sống ở trong cái càn khôn vũ trụ này, mình sống ở thế gian là trong cái cõi trần trược. Khi mà cõi trần trược đó mình không nhiều thì ít, cũng cũng chung đụng với sự trần trược. Mà mình càng hướng ngoại thì mình càng hốt rác, nhưng mà nhiều khi không để ý nữa, nó một cách rất là mau lẹ. Moi, j'ai dit qu'on vit dans le monde l'impur sur Terre. En plus ou moins, on est contaminé quoi, par l'impur. Et des fois, on est orienté vers l'extérieur, on ne s'en rend pas compte.
Thì mình đang sống ở cõi trần này, nó rất là động loạn. On vit dans ce monde de profane. On est entouré d'agitation et d'impureté. C'est pour ça, Maître, il a une bonne parole qui dit que l'obscurité, c'est-à-dire les fantômes, sont plus importante que le Bouddha, c'est-à-dire l'obscurité est plus importante que la sérénité. On a une part de sérénité, mais 10 parts d'obscurité. Ma nhất trượng Phật nhất thiết là vậy. Ông Phật chỉ có một mà con cái ma là tới 10 lần, sự tâm tối nó tới 10 lần. Thành ra khi mà mình hướng ngoại á, là một cái tập quán, còn s'oriente vers l'extérieur, c'est une habitude, parce qu'on est obligé de vivre en s'orientant vers l'extérieur. Et c'est là il y a la confusion. S'orienter vers l'extérieur pour des choses nécessaires à notre vie, à notre survie, Et s'orienter vers l'extérieur pour des choses qui n'ont pas nécessaire à notre survie, ni à l'évolution de notre âme. Thì cái hướng ngoại nó là một cái tập quán ăn sâu vào con người rồi. Tại từ nhỏ tới lớn mình phải hướng ngoại. Mình đi học, mình đi làm, mình sống là tất cả đều phải hướng ngoại hết. Mình không hướng ngoại mình đâu có sống được. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà mưu sinh của mình, ngoài cái chuyện sống học hỏi của mình lại có những cái mà nó không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, thì cái người tu mới ý thức là mình xuống đây để làm cái gì. Thì mình biết mình xuống đây học hỏi để trở về sự thanh tịnh của mình, nó khác. Còn người đời á, ta sống là đương nhiên người ta phải sống hướng ngoại rồi, chứ không có hướng ngoại là kể như là chết rồi, đâu có sống nữa. Pour un pratiquant spirituel qui a compris que l'âme est descendue sur terre pour apprendre, pour revenir à la sérénité, donc on fait cette distinction entre les choses nécessaires et les choses non nécessaires. Mais pour le commun des mortels, c'est évident. Quand on vit, on doit s'orienter avec l'extérieur. On doit vivre dans son environnement. On doit vivre en société. On doit vivre avec les autres. Et on doit partager tout ce qui est extérieur avec les autres. C'est pour ça, sur Terre, ils organisent des événements pour rassembler les gens, pour animer, pour distraire, pour faire plein de choses. C'est pour ça qu'il y a toute une grande activité destinée aux gens qui s'orientent vers l'extérieur. Et cái đó, đối với người đời, là cái đó là cái sự sống. Cái đó mới thật sự là sống. Cho nên ở dưới thế gian, nó tổ chức nhiều chuyện để cho người ta vui chơi. Tổ chức cái lễ này lễ nọ, rồi tổ chức du lịch, rồi xứ này đi thăm xứ kia, nó nhiều chuyện lắm. Nó nhiều chuyện mà kêu mà nó cũng làm cho cái kinh tế nó cũng chạy, là nhờ cái người ta ai cũng hướng ngoại cũng thích cái đó, mà mình cũng còn thích cái đó đó. Cái người tu mà cũng chưa có trở về được thì cũng vẫn còn thích, chứ không phải là mình nói mình không thích. Cái đó mình biết là phải trở về nhưng mà nó khó lắm. Mình đã quen như vậy là nó thành một cái tập quán rồi. C'est devenu une habitude. Donc même pour les amis pratiquants, ils ont du mal à distinguer ce qui est nécessaire et ce qui est non nécessaire. Parce que c'est une habitude des êtres humains. Donc c'est quelque chose de très dur. Mais pour un pratiquant spirituel, c'est très important. Mà đối với người tu á, cái hướng ngoại hướng nội nó rất là quan trọng. Parce qu'il détermine le sens de notre évolution. Tại vì nó định cái hướng đi của mình. Nếu mà mình hướng ngoại á, là mình hướng ra ngoài á, là mình bị hút xuống á, là mình đi xuống. Mình á, mình muốn đi đi về trời. Đi về trời là phải thanh nhẹ. Mà muốn đi về trời á, là mình phải hướng nội. Rồi mình mới hướng thượng được. Thành ra cái hai cái hướng đi nó khác nhau. Mà nếu mà mình không có định được, mình không có chọn được, không có đổi được cái hướng đi của mình á, thì cái cuộc tu hành của mình nó chẳng đi tới đâu hết. Si on n'arrive pas à changer notre orientation, on va nulle part. C'est-à-dire, on va continuer toujours dans la descente. Donc, il y a qu'un seul sens de retour. Et les autres sens, c'est pour rester ici. Donc, rester ici, ça veut dire quoi? C'est la réincarnation. Mà nếu mà mình ở lại á, là làm sao? Là phải tiếp tục học ở dưới này, là luân hồi. Si on ne peut pas s'élever, donc on est obligé de continuer à apprendre. Ou ici-bas. Donc, c'est par la réincarnation, par les six voies de la réincarnation. Cho nên mình phải qua sáu ngã luân hồi Thành ra thầy mới tuần rồi thầy mới có cái câu á, tại sao mà chúng sanh cứ phải tiếp tục luân hồi hoài là vậy. Tại mình học không xong bài của mình thì mình phải luân hồi học cho hết bài thì mới rời cái lớp này đi qua cái lớp khác, phải không? C'est parce que c'est une école. Tant qu'on a passé ce niveau-là, on doit rester pour apprendre jusqu'à la fin. Et c'est très difficile. Comme nous sommes des âmes pécheresses, nous sommes revenus ici, c'est parce qu'on a encore des péchés. Ça veut dire qu'on a encore de l'obscurité, on a encore des erreurs qui engendrent de l'obscurité, des perturbations. Tại vì mình là một tội hồn chưa hoàn tất, cho nên mình còn những cái sự sai lầm. Mình những cái sai lầm đó nó tạo ra những cái sự động loạn, mà những cái sự động loạn á, thì nó không có giúp mình đi trở về trời được. Thì c'est à cause de nos erreurs, nous générons des perturbations à nous-mêmes et ça nous empêche de revenir au ciel. Parce que pour revenir au ciel, il faut s'alléger, il faut être léger. Donc le sens est bien déterminé. Donc on s'oriente vers l'extérieur à travers nos quatre sens. C'est là qu'on ramasse les ordures. Parce que les quatre sens ne sont pas illuminés. Tại vì khi mà mình hướng ngoại á, mà tại vì mình chưa có đủ sáng suốt á, thành ra cái mắt mũi tai miệng của mình á, nó bị hút là tại vì nó bị mê. Donc, nos quatre sens sont entraînés par des passions aveugles, parce qu'on ne voit pas la vérité. On ne voit pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mình không có rõ cái chân là cái gì, cái thật là cái gì và cái tà, cái giả là cái gì. Mình không có lẫn lộn, kêu bằng chân tà lẫn lộn. Thành ra mình bị mê. Mê thì á, là mù mới mê. C'est parce qu'on est aveugle. C'est pour ça qu'on est passionné. On est passionné aveuglément. C'est pour ça qu'on perd notre équilibre de départ quand on est descendu sur Terre. On n'était pas encore souillé. Donc, on avait encore notre équilibre. Avec le temps et les intransigeances et les passions, les intransigeances et les passions aveugles augmentent. Mình xuống đây ban đầu thì con nít sơ sanh rất là trong sạch quân bình, nhưng mà lớn lên rồi thì sống trong cái dòng mê chấp càng ngày càng gia tăng. Mê chấp gia tăng thì động loạn gia tăng, thì đương nhiên là mình càng ngày càng mất quân bình. Plus les passions aveugles augmentent, plus les intransigeances augmentent, plus les perturbations augmentent. Donc, on perd de plus en plus notre équilibre. Khi mà nói tới quân bình á, nó có nhiều cái quân bình. Thường thường thầy nói tới quân bình gì? Quand on parle d'équilibre, il y a plusieurs niveaux où on parle d'équilibre. Et maître, il a parlé de l'équilibre à quel niveau? Thầy nói quân bình ở chỗ nào?
C'est l'équilibre de notre fort intérieur.
Bon, ça c'est une chose, l'équilibre de notre fort intérieur. Cái đó là quân bình của nội tâm. Còn quân bình gì khác nữa không?
Quân bình tâm thức.
Quân bình tâm thức, c'est l'équilibre de notre principe conscience, c'est dans le même domaine. Rồi gì nữa? Thầy nói quân bình gì nữa? Mình sống ở đây mình cần cái quân bình gì nữa?
An ôn mặc quân bình.
Ừ?
An
Làm gì?
ôn
ăn uống mắt quân bình rồi gì nữa,
Quân bình ngũ tạng.
ngũ tạng rồi gì nữa, donc l'équilibre de l'alimentation, l'équilibre des cinq organes, quoi d'autre? Thầy nói ông mất quân bình cái gì nữa? Âm âm dương.
Âm dương gọi là
Âm
âm
dương của
ương mất quân bình.
cơ. Ừ. Qua đó thôi. Quân bình khối óc. L'équilibre de notre cerveau. De notre système nerveux. Quân bình thần kinh có không, sẽ đưa đến tout notre système nerveux de notre cerveau de nos pensées, l'équilibre de notre flux d'énergie, l'équilibre de notre énergie, l'équilibre de la psychologie interne. Ça, c'est, on a parlé de l'équilibre en nous. Hồi nãy giờ là mình nói cái sự quân bình ở bên trong của mình. Quân bình khối óc, quân bình cơ tạng, quân bình nội tạng, quân bình tâm thức, quân bình nội tâm, quân bình tư tưởng, quân bình luồng điển, điện năng, tâm điển, quân bình nội khoa tâm lý, quân bình ý lực, quân bình âm dương cơ tạng. Rồi bây giờ mình quân bình thần kinh toàn thân. Rồi bây giờ mình đi ra tới bên ngoài. Nó có quân bình gì? Mình nói vài lexe. Qu'est-ce qu'on peut parler au niveau de l'équilibre? Bên ngoài nó có cái gì quân bình mà nó mất quân bình cái gì? Cái gì mất quân bình?
Les éléments à l'extérieur,
Quel type d'événement?
ben comme en ce moment on a tout est déréglé au niveau des intempéries, parce qu'il y
Et
a un
ça,
désordre, il y a un
ouais,
désordre.
c'est vrai, et ça vient de quel déséquilibre? Tout ça, c'est provoqué par quel déséquilibre?
C'est parce que les gens, ils pensent trop de l'argent, ils coupent les arbres, tout ça, l'avidité de l'être humain.
L'avidité
C'est
humaine.
pour ça, thiên tai, tại vì con người ta tham quá đó, làm mất quân bình, cứ cắt cây không khí ở Amazon đó, nó lọc lại không khí ở trái đất. Mà mình một ngày, nó chặt cây khoảng 3 cái sân vận động một ngày á, mà cây phải bao nhiêu năm nó mới lớn lên. Thật ra mất mất quân bình, không khí ở thế gian nó bị hư, thành ra bị tai họa nhỉ. Parce que l'être humain a cause d'avidité pour enrichir, ils ont détruit l'équilibre de la Terre.
Le fonctionnement de la Terre.
Thành ra cái đó là cái quân bình của cái không khí của quả địa cầu này. De l'atmosphère de ce globe terrestre à cause de gaz à effet de serre. Cái khí đốt á, nó nhiều quá. Cho nên nó làm cho cái nhiệt độ của quả địa cầu này nó gia tăng. Ça fait augmenter la température du globe terrestre. Et quand la température augmente, ça entraîne des dérèglements climatiques et ça engendre des intempéries. Thành ra năm nay mình đang thấy rõ hơn là cái khí nóng thì cái hơi nước nó bốc lên nhiều hơn, thấy không? Mấy cái biển rồi nó bị nóng, nó chỉ cần tăng 1 độ 2 độ thôi là cái nước nó bốc lên nhiều hơn. Donc il y a plus quand la température des océans augmente seulement d'un degré, il y a plus d'évaporation d'eau, parce que l'eau, c'est la majorité sur ce globe terrestre, c'est l'eau. Et l'eau s'évapore, elle va se transformer en nuages. et toute cette masse d'eau va retomber. Au lieu d'avoir des pluies modérées, on a des pluies très abondantes. Hồi xưa thì mưa, mỗi lần nó mưa đều 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 nó mưa ít. Còn bây giờ mỗi lần mưa xuống cái là nó không biết bao nhiêu nước nó đổ xuống. Nên là nó chảy không có kịp. Thì l'écoulement des rivières déborde. Parce qu'il y a trop d'eau. Et ça crée des inondations. Ça, c'est au niveau des inondations. Il y a des tornades, des tempêtes. Tout ça, c'est des masses d'air chaud qui se forment avec, en haut et avec le froid, tout ça, ça va créer des tornades de plus en plus puissantes au niveau de la puissance et au niveau de la fréquence. Ça engendre. Donc tout ça, ça va engendrer aussi des glissements de terrain. Et những cái thiên tai nó do mưa bão rồi đó thì nó bị đất chùi nữa. Et ça engendre aussi des glissements de terrain. Donc toutes sortes de catastrophes naturelles. Nên on peut nói là quả địa cầu. Thiên cơ biến chuyển triền miên. Tại vì khí đốt của quả địa cầu quá nhiều, làm cho không khí của quả địa cầu mất quân bình và nhiệt độ sẽ gia tăng. Donc là les températures moyennes vont augmenter. Đó là cái mất quân bình của không khí quả địa cầu. Ngoài ra còn mất quân bình gì khác nữa không? Còn có cần quân bình gì khác nữa không? Rồi bây giờ mình mất quân bình là tại sao, cái gì nó làm cho mình mất quân bình? Nãy giờ mình nói đó, bây giờ nói chi tiết thêm. Cái gì nó làm mất quân bình? Dans les détails, qu'est-ce qui nous fait perdre, qu'on perd l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences d'une perte d'équilibre?
On perd notre sérénité.
Qu'est-ce qui s'ensuit khi mà mình mất quân bình, mình mất thanh tịnh,
Donc
thì
du
nó
coup,
gây ra cái gì?
on perd notre lucidité.
Notre qu'est-ce que
Lucidité.
lucidité, oui, quoi d'autre? Mất sự sáng suốt thì mình sẽ lo âu và buồn tối, donc il y a des soucis. On s'attriste sur son sort. Tâm thức bất ổn. Notre principe conscience est instable. Hay gây gổ và bực tức buồn phiền. On s'énerve et on s'emballe très vite. On est énervé. On est triste. Ennuyé. Bối rối. On est perplexe. On aime bien les rivalités. Parler du mal des autres, on entretient la haine, la jalousie, les intransigeances et les passions aveugles, les désirs de s'orienter vers l'extérieur. Et khi mà mình mất quân bình á, thì con người nó lo âu, buồn tủi, tâm thức bất ổn, hay gây gổ và bực tức, buồn phiền, bối rối, hướng ngoại tranh chấp, so đo, nói xấu người khác, hận thù, mê chấp, ham muốn hướng ngoại, nghỉ đông nghỉ tây, không có giờ nào ổn định hết. On n'est jamais établi dans le calme. Thoát ra những lời bất chánh. On émet des paroles injustes. Et on aime bien penser du mal des autres. Mất quân bình, thần kinh mình bất ổn, hay nghĩ sao cho người khác. Mà khi mình mất quân bình trong cái chuyện ăn uống thì chuyện gì xảy ra? on perd l'équilibre au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe?
On tombe malade.
Oui, on tombe malade. Pourquoi on tombe malade? C'est l'alimentation. Quel type d'alimentation? Ça dépend comment on s'alimente. Ăn thì thế nào mà bị bệnh?
Ăn ngọt nhiều quá, ăn mặn nhiều quá, ăn béo quá.
Đúng rồi, cái gì nó dư nhiều quá là nó mất quân bình. Tout ce qui est tout excès entraîne un déséquilibre. Trop de sel, trop de sucre, trop de gras. Ça entraîne un déséquilibre que le corps ne peut pas gérer. Donc, ça entraîne des maladies. Donc, le diabète, l'hypertension et les maladies du cœur. Là gì nữa? Ăn uống nó còn gây ra cái tùy theo mình ăn nó còn gây ra bệnh gì nữa. Surpoids, quá cân á, nặng quá đó là tại tham ăn. Donc c'est la gourmandise. Donc ça entraîne du surpoids. Hein? Le corps n'arrive plus à absorber, à digérer. Tout est en excès. Il y a un déséquilibre dans le bilan sanguin. Ça se voit. Khi mà đi thử máu là thấy. Cái nào dư, cái nào thiếu là nó thấy hết. Des fois, il y a un déficit, des fois, il y a un excès. Mà tại sao mà tham ăn vậy? Pourquoi on est gourmand? Qu'est-ce qui nous pousse à être gourmand?
C'est les entités, non?
Ouais, mais pourquoi ils sont gourmands? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils veulent jouir de la vie, profiter.
Ils veulent jouir des goûts. C'est au niveau du goût. Quand on aime bien manger, c'est parce qu'on veut faire prolonger le goût. Et Dieu a fait en sorte qu'on ne doit pas en profiter. Mais mình thường thường mình tham ăn á, tại vì mình muốn hưởng cái vị. Cái vị mà khi mình ăn vô nó có mùi vị á, mình thích. Hả? Cái mùi đó mình thích, cái món đó mình thích, nó thơm, nó ngon. Bỏ vô cái lưỡi á, có cái lưỡi mình nó nếm, nó biết cái mùi đó nó thích. Donc ça devient... Les gens ils aiment bien ça, quoi. Ils aiment bien le goût. Mais Dieu a fait de telle sorte qu'on ne peut pas en profiter parce que ça ne dure pas longtemps. Une fois avalé, on n'a plus le goût.
Em
Hein?
bảo nghe, em bảo nói mình chảy nước miếng, em bảo.
Đúng. Non, c'est Dieu fait en sorte qu'on ça dure pas longtemps les plaisirs. Hein? Il est très très bien fait. Ça dure pas longtemps. Une fois qu'on a avalé, on ne ressent plus le goût. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ressentir de nouveau le goût? On remet dans la bouche. Et dans ce cas-là, on a dépassé les fonctionnalités de l'alimentation. L'alimentation, c'est pour nous nourrir, nous réchauffer. Mais là, on l'a transformé, on a détourné l'alimentation pour nos propres plaisirs. C'est ça qui cause problème. Donc, à force de vouloir continuer à prolonger le plaisir du goût, on va continuer à manger et manger jusqu'au moment où c'est plein, on peut plus, on s'arrête. Et on veut goûter plein de choses quand on va dans un buffet, sur les croisières ou dans les buffets. On voit plein de choses, on est tenté, on va tout goûter, un bout par-ci, un bout par-là, ça fait beaucoup, hein. buộc notre organisme sẽ phải beaucoup khi mà mình đi vô những là cái du thuyền hay là mình đi vô ăn buffet thì nó dọn ra không biết bao nhiêu món ở trong này, nó khoái nó muốn nếm món này, nó muốn nếm món kia, gì nó cũng bỏ vô dĩa hết, nhiều khi bỏ nhiều quá ăn không hết dục luôn. Thì con nào copy n'arrive plus manger jette là c'est en plus gaspillage de la nourriture non seulement il se nuit mais il gaspille la nourriture de Dieu, donc encore des péchés, des péchés. Thì cái đó ăn uống vô nó rồi bây giờ tùy theo mình ăn cái gì nữa không, mình ăn thì nó cũng có nhiều thứ nhẹ thứ nặng. Donc il y a des choses très lourdes et d'autres choses plus légères. Donc il y a le régime carné et le régime végétarien. Thì ăn chay ăn mặn nó cũng khác. Ăn mặn á thì quels sont les effets du régime carné? Et quels sont les effets du régime végétarien? Ăn mặn á thì như thế nào mà ăn chay nó như thế nào?
C'est plus lourd à digérer, enfin sur la partie terrestre, la viande c'est plus lourd à digérer, et même au
Ouais.
niveau après spirituel, énergétique, c'est plus dur
Ouais.
à faire évoluer aussi quand on n'a pas le
Ouais.
niveau.
Ouais, c'est vrai. Donc khi mà mình ăn mặn vô á, thì cái cơ tạng của mình nó tiêu hóa cũng chậm hơn. Và về phần điển quang á, thì nó cũng không có được giải thanh nhẹ. Et quand on mange végétarien, qu'est-ce qui se passe?
Ah, on est plus léger.
Positif, c'est léger. Quoi d'autre?
Thầy nói khi mà mình chưa tiếp xúc được cái nguyên khí đó nên ăn chay hơn. Basquiat là dit qu'on n'a pas encore en relation avec le souffle, l'énergie. Il vaut mieux manger végétalien.
Quels sont les risques en étant végétarien?
Nó thiếu chất bổ. Nếu mà mình ăn ăn chay mà ăn không đúng nó thiếu chất bổ, nhiều khi ăn rau cỏ hoài mặt mày nó xanh lè hết, thầy nói mặt mày xanh lè hết giống như cái cây vậy. Mẹ thì là đi que con mange végétalien, certains ils mangent que des végétaux parce que leur visage devient comme le végétaux devient vert.
Devient l'homme vert. Bon, il y a aussi un problème, c'est les végétaux, tout ça, c'est yin. Le yin, il faut savoir équilibrer le yin et yang de l'alimentation. Quand on est végétarien, on doit mettre à conseiller de rajouter toujours quelques lamelles de gingembre. Parce que le gingembre, c'est yang. Il va rééquilibrer notre alimentation. Parce que si on a trop de yang, on a un déséquilibre. Et qu'est-ce que ça provoque? Khi mà mình ăn âm nhiều quá thì mình bị gì? Mất quân bình ngay chỗ âm dương đó, thì mình bị gì? Dễ bị gì? On a des problèmes de digestion, de mal à l'estomac, mal à l'intestin, mình hay bị đau bụng á, dễ bị đau bụng lắm tại nó âm quá đi. Donc il faut rééquilibrer. Il manque certaines substances comme dans le fer. Le fer, on manque de fer parce que le fer se trouve énormément dans la viande. Et nous, en suivant un régime végétarien, on manque de fer. Mình thiếu sắt, tại chất sắt đó, nó nằm ở trong thịt nhiều hơn. Nhưng mà cái cơ thể mình nó cũng hay lắm. Nhiều khi thiếu sắt đó, nhưng mà hồng huyết cầu, bạch huyết cầu nó cũng đầy đủ. Thì nó organism sẽ adapt. malgré le manque de fer, au niveau globules rouges, rouge, globules blancs, on est en équilibre. C'est parce que le corps, il ajuste. Comme moi, sur le bilan sanguin, il manque de fer, mais au niveau globules, tout est en équilibre. Et le médecin dit que le corps s'adapte. Nó cũng cố gắng nó điều chỉnh lại cho quân mình một phần đó. Nhưng mà mình biết cái gì mà mình thiếu, cái gì mà mình dư. Donc, il faut surveiller l'alimentation, ça joue un rôle important. Thành ra cái việc ăn uống đó, nó cũng là một cái phần quan trọng trên con đường tu của mình. Dans notre vie comme dans notre voie d'évolution. Tại vì mình là đời đạo song tu. Donc on mène parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle. Đời đạo song tu là sao? Là đời cơ thể phải tráng kiện và đạo là tâm thức phải quân bình. Donc on mène parallèlement la vie spirituelle et la vie terrestre, ça veut dire la vie terrestre, c'est ce corps qui représente la vie terrestre. Ce corps doit être en bonne santé. Et au niveau de la voie spirituelle, c'est notre principe conscient doit être équilibré. Đó là đại đạo song tu nói về cái phương diện quân bình đó. Thành ra mình phải coi chừng là vậy. Donc on doit faire attention. Ăn chay thì mình tránh được cái gì? Còn suivant le régime végétarien, qu'est-ce qu'on évite comme karma?
De la tuerie.
Oui, karma de la tuerie. À quel moment agit le karma de la tuerie? Cái nghiệp sát nó sẽ hoành hành lúc nào?
Nghiệp sát nó sẽ hoành hành 2 năm trước khi chết. Parce que il va agir 2 ans avant notre mort.
Ouais. Ça va agir à ce moment-là. Et là, on doit régler toutes nos dettes possibles avant de partir. Donc là, c'est la vengeance. Parce que quand on est en bonne santé, c'est difficile de nous faire quelque chose. Mais quand on s'affaiblit, c'est là où on doit payer.
Mà
Comme
dù
il...
cho ăn chay bây giờ đi, hồi hồi nhỏ mình cũng ăn mặn, cũng mang nghiệp sát, khi mà tới chết á mình cũng phải trả nghiệp sát cái hồi mà mình còn ăn mặn.
thì nó
Moi
bớt
j'ai
thôi.
dit que malgré on est végétal maintenant, mais on doit payer les dettes karmiques parce qu'avant manger carne.
Này. Donc on doit payer quand même, mais moi, si on continue, ça va être la totale. Donc rồi mình bây giờ mình thức tâm rồi đó, mình thay đổi á, thì nó sẽ giảm bớt cho mình. Như là những cái phần mà thay vì nó đòi nợ á, mình ráng mình tu, mình niệm Phật, mình đưa nó lên á, thì nó bớt đòi. Rồi còn năng mì tốt. Rồi nên vô con. Assidûment, on va les élever. Donc, ils ne vont pas réclamer cette dette. Si on pratique bien, ils ne vont pas réclamer cette dette. C'est sûr qu'on a une dette. Mais si on arrive à les élever à leur niveau, donc ils seront partis déjà avant. Donc, ils ne vont pas réclamer. Mais s'ils sont bloqués à l'intérieur, ils vont le réclamer. Nếu mà mình đưa nó lên được thì nó không có đòi nợ, mà mình đưa nó không nổi thì nó sẽ đòi. Cái đó là mới nói cái nghiệp sát của mình ăn thôi á, chưa nói tới cái nghiệp sát của cái nghề mình làm. Là on parle que de la karma de la tuerie à cause de notre propre alimentation. On n'a pas encore parlé du karma de la tuerie provoqué par notre métier. Ça, c'est beaucoup plus dur. Parce que ce n'est pas un poulet qu'on mange, mais c'est la vie de milliers de poulets, de cochons, de bœufs, tu vois. Pas pareil. Khi mà mình nói tới cái nghiệp sát mà do cái nghề mình làm á, cái đó nó nặng lắm. Tại vì đâu phải mình ăn thì mình ăn có chừng thôi, còn nhưng mà mình buôn bán á, thì nó sẽ bán nhiều lắm nha. Buôn bán hay là mình đi câu cá hay là mình đi nuôi bò, nuôi heo gì đó, cái đó là nhiều lắm. Hay là mình làm nhà hàng hay là cái gì đó, cái đó là nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người ta đâu có hiểu đâu. Giờ beaucoup gens qui n'ont pas encore compris ça. Rồi, bây giờ nói tới cái mất quân bình ngay chỗ đó. Còn cái chỗ nào mất quân bình nữa không? Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir l'équilibre qu'on a perdu? Bây giờ mình phải làm sao mà để tái lập quân bình?
Il faut rétablir
Oui, pour rétablir l'ordre. Par quel moyen?
Il faut tout débloquer, tout purifier à l'intérieur de nous.
Pour débloquer, oui. Et il y a une chose importante dans notre organisme et qu'on en parle souvent au niveau de l'énergie. Qu'est-ce que c'est? Ở trong người mình á, mình hay nói tới cái chuyện gì về điển quang. Là cái chấn động lực, c'est les vibrations. Muốn gia tăng cái chấn động lực của mình thì phải làm một pháp nào? Pour monter la, les vibrations, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme méthode?
Pour placer la mort, les enfants.
Oui, pour invoquer. Donc, c'est grâce à l'invocation qu'on augmente les vibrations. La respiration, c'est pour rétablir l'ordre des cinq organes et de nous purifier. On va rétablir l'ordre. Il faut d'abord l'ordre avant de parvenir à l'équilibre. Thì mình phải mượn pháp soi hồn để gia tăng chấn động lực của luồng điển của mình trở về trật tự. Còn pháp luân thường chuyển để thanh lọc ngũ tạng, lập lại trật tự của ngũ tạng. Thì lúc đó mình có trật tự rồi nó mới đi tới quân bình. Thành ra cái pháp á, đem lại trật tự trước. Donc le dharma nous apporte au début, d'abord l'équilibre. Non, l'ordre. Et une fois qu'on a l'ordre, on va rétablir l'équilibre. Thầy nói quân bình rồi mới đạt pháp. Maître a dit, une fois qu'on a parvenu à l'équilibre sublime, on va réaliser la voie spirituelle. Donc ça peut aller du niveau très bas jusqu'au niveau le plus haut. C'est on devient Bouddha. Quand on est équilibre, on a rétabli notre parfait équilibre. C'est-à-dire déjà on sort de ce corps, on devient serein. Donc il y a quelques extraits dans la rubrique des bêtas. Un maître a dit d'où vient la constitution de l'équilibre. L'équilibre du flux d'énergie et de notre organisme. Depuis notre organisme, l'équilibre des flux d'énergie depuis notre organisme jusqu'à notre cerveau, quand ils sont harmonisés, ils s'harmonisent avec les vibrations de l'univers. Et ils créent une force de pensée pure et légère, à l'aise. Et dans ce cas-là, on redevient serein. C'est parce qu'on a rééquilibré les flux d'énergie de notre organisme et de notre cerveau qui puissent s'harmoniser avec les vibrations de l'univers. Ça, c'est le Bouddha. Et il y a l'équilibre dans la vie. On n'a pas parlé de l'équilibre dans la vie. Dans la vie, qu'est-ce qu'il y a comme équilibre? Et ở đời này á, nó có tịnh là phải có động nó mới quân bình. Đó là luật tự nhiên. Il y a la loi de la nature. C'est-à-dire quand il y a des agitations, il y a de la sérénité. Quand il y a le jour et la nuit. Il y a l'obscurité et la lumière. Hein? Tout ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de la nature. Mais nous, des fois, on n'a pas cet équilibre parce qu'on a perdu l'équilibre. Mais dans la nature, il y a cet équilibre. Donc, maître a dit qu'il faut apprendre la résignation, corriger son cœur et ses caractères par l'invocation continue de Namo-Yidhaja, par raisonner, parler moins pendant 6 mois et nos organes vont évoluer selon le sens des vibrations de la conscience spirituelle. Et à ce moment-là, le système nerveux dans notre organisme et dans notre cerveau seront équilibrés. Et nó là phải học nhịn nhục, sửa tâm, sửa tánh bằng cách triền miên niệm Phật. Bớt lý luận một thời gian 6 tháng thì nội bộ, ngũ tạng sẽ thay đổi hướng theo chấn động tâm linh, tự khai hóa với nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Khối thần kinh trong cơ tạng và khối óc sẽ được quân bình. Donc, en plus de la méthode, on doit se corriger. Là ngoài cái mà cái pháp nó hỗ trợ cho mình đó, thì mình phải sửa tâm sửa tánh đó, thì nó mới trở về quân bình, chứ cái pháp không, nó không có đem lại cái sự quân bình cho mình. Nếu mà mình giữ tánh hư tật xấu như xưa thì không thể nào mà trở lại quân bình. Donc on doit se corriger les mauvaises caractères et les mauvaises habitudes. Il y a des mauvaises habitudes au niveau de la vie, il y a les mauvaises habitudes au niveau de l'alimentation. Et on doit sacrifier. Maître a utilisé le mot sacrifier. Pourquoi? Tại sao thầy nói phải hy sinh tánh hư tật xấu? Tại sao phải hy sinh? Sửa thì sửa thôi, chứ hy sinh cái gì?
Parce que c'est des choses qu'on aime beaucoup.
À ouais,
On ne veut pas s'en séparer. On y
voilà.
tient beaucoup. On s'accroche à ça.
Ouais, et si on s'en sépare, on a du mal. Et on doit accepter, c'est ça le sacrifice, de laisser tomber les choses qu'on aime. Ça, c'est un sacrifice pour les entités. Hein, c'est un sacrifice pour l'âme, c'est évident qu'il faut le faire. Mais pour nos entités, c'est un sacrifice. Đối với lục căn lục trần, mình buông bỏ những cái chuyện gì mình ưa thích, mình quen làm á, là một cái sự hy sinh. Et c'est là où c'est la difficulté du pratiquant spirituel. Cái đó là cái khó của cái người tu. Parce qu'il doit passer par là s'il veut évoluer. S'il veut rester sur place, il change rien. Et s'il veut s'élever, il faut qu'il change. C'est la loi. Cái đó là cái luật. Mình muốn tiến hóa là phải sửa tâm, sửa tánh. Nếu mình không sửa là không có tiến hóa. Bây giờ cái việc ăn uống là những cái tập quán xấu. Mình hồi xưa mình ăn uống như thế nào, bây giờ mình sửa đổi lại là nó có cái sự cải cải tiến. Donc bây giờ là un changement niveau de notre façon de s'alimenter. Et à ce moment-là, c'est pas le plaisir, la jouissance qui est en première ligne. Khi mà mình sửa như vậy là đương nhiên cái sự hưởng thụ, cái sự thích thú trong cái việc đó nó sẽ giảm đi. Il passe plus au premier plan. Et c'est la santé qui passe au premier plan, et la santé physique et morale, énergétique. Donc, thì lúc đó mình cần trước hết là cái sức khỏe về cái bản thân của mình, và sau đó về cái sự thanh nhẹ của luồng điển của mình. Thì mình mới sửa sửa cái việc ăn uống của mình. D'abord pour la santé. Trước hết là mình sẽ phải sửa cái việc ăn uống của mình cho sức khỏe của mình, của cái bản thân này trước. Rồi sau đó cái phần điển quang là nó theo sau, phải không? Parce que les effets de mauvaise alimentation, c'est à long terme. Quand on est gourmand, on devient obèse, il y a surpoids, et ça, à la longue, ça génère les maladies. Thì cái đó là cái chuyện lâu dài, phải không? Mình phải sửa thì nó tránh được những cái tai họa về sau. C'est les mauvaises conséquences d'une mauvaise alimentation.
Il y a aussi les activités physiques parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup mais ils n'ont pas d'activité donc ils sont en déséquilibre. Je veux dire, ils sont en déficit, ils ne bougent pas et ils endossent de l'alimentation aussi.
Oui, ça veut dire qu'il y a aussi des activités physiques. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir des activités physiques et restent chez soi toute la journée. Et c'est pas bon non plus. Il faut corriger le mode de vie. Le mode de vie le mode de vie sédentaire, c'est pas bon. Nếu mà mấy người nào mà chỉ ngồi một chỗ, không có hoạt động nhiều, không có đi bộ, không có hoạt động nhiều, nó không có tốt. C'est pas bon pour la santé. Et si on n'a pas une bonne santé, on peut pas évoluer spirituellement. Nếu mà cái sức khỏe mình không tốt thì cái việc tu hành của mình nó cũng không tốt. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans la vie, dans le perfectionnement spirituel. C'est pour ça qu'on doit se corriger dans les modes de vie et après dans la spiritualité aussi. Mình phải sửa mọi mặt đó, nó mới có sự tiến hóa. Còn mình mấy chục năm mà mình vẫn như vậy, không có gì thay đổi hết trơn đó, thì nó không có tiến hóa. Faut pas y avoir d'évolution. Ăn uống quá nhiều, c'est les gens qui font trop de sport aussi, hein, ça génère un déséquilibre, comme les sportifs de haut niveau. Những người mà lực sĩ mà tranh giải á, nó làm nó sử dụng quá nhiều cái xác này á, già nó cũng dễ bị bệnh, xong khen nên disiplin mà. Giờ mình thấy cái cơ thể của mình đó, ông trời ông sanh ra cái quân bình không? Et si on regarde un peu la constitution de notre corps, est-ce que la conception est équilibrée? À, mình nhìn cái thể xác của mình á, mình thấy ông trời làm cho mình cái thân xác này á, cái sự cấu trúc của nó có quân bình không?
Oui, le corps, il est bien fait parce que quand on excède, on a un stop par une réaction du corps, ça nous arrête pour qu'on ne
Ouais.
fasse pas plus.
Ouais. Mais au niveau de la forme physique, au niveau du physique, est-ce que c'est équilibré?
Maître, il a dit, Dieu l'a créé, on est équilibré, c'est pour ça qu'on pourrait tenir debout,
Ah,
sinon on ne pourrait pas tenir debout.
pourquoi on peut se tenir debout? Déjà physiquement.
Parce que là, on a l'équilibre, on a
Parce qu'on a
l'équilibre
déjà,
énergétique.
non mais en premier lieu, avant de parler de l'énergie, on parle que la constitution physique, le châssis.
Bah, on a une symétrie,
Ouais.
la main droite, la main gauche, pour nous tenir en
Voilà,
équilibre.
c'est la symétrie. Thì nó cân đối đó, có bên mặt bên trái, có tay tay trái tay mặt, nó có chân trái tay mặt, nó có hai chân. Một người đứng hai chân nó vững hơn là bây giờ một người bị mất hết một giò đứng khó. khó, quân bình hơn á, khó lắm, đi đứng rồi khó lắm. Đó sẽ là symmetry déjà. On a deux bras, deux jambes, deux pieds, deux mains, deux yeux. Regardez à droite, à gauche. Au niveau narine, pourquoi il n'y a qu'une seule bouche? Tại sao có một cái miệng à? Hai mắt, hai mũi, hai lỗ tai mà tại sao có một miệng à?
Parce qu'on est trop gourmand.
Hả? Pourquoi il n'y a qu'une seule bouche? Theo các bạn nghĩ tại sao chỉ có một miệng à? Mình có cặp mắt nè, cặp mũi nè, có hai tai nè, hai lỗ tai nghe nè, stereo hết á. Nhưng mà tại sao có một miệng à?
On n'a qu'une bouche pour dire moins de bêtises.
Hả? C'est pas ça. Pourquoi au niveau de la construction, pourquoi il a donné qu'une seule bouche? Tại sao ông trời ông làm mình có một cái miệng nằm giữa vậy?
Parce qu'on est trop gourmand.
C'est pas ça. Il y a une autre raison.
Peut-être
Très
c'est
su
pour facile à contrôler tout ce qu'il ramène.
Il y a une raison que je viens de découvrir. Ne peut pas faire de bouche. Il y a une raison que je viens de découvrir ce matin. Pour y
Ce matin, allez, vas-y,
ouais.
partage.
Parce que maintenant, vous imaginez, vous avez deux bouches qui parlent en même temps. Qui est-ce qui
Oh,
va écouter? Bây giờ mình có hai cái miệng mà miệng bên này nói, miệng bên kia nói, làm sao mình nghe được? Chỉ là qu'une seule voix. Alors, on sait, on peut écouter. Mais qui, quand les deux parlent en même temps, on est foutu. Không? Nếu mà mình có hai cái miệng này nói cái này, miệng kia nói cái kia, làm sao nghe được? Donc, parce qu'il émet. La bouche, il émet. Contraire aux autres, il reçoit. La bouche, il peut émettre. Donc, il faut une seule voix. Il ne faut pas parler en cacophonie. Avec cái miệng mình mà cho hai cái miệng là không ai nghe được mình nói gì. Miệng này nói kia, miệng kia nói kia. May là ông cho mình một miệng thôi, chứ bên này lục căn lục trần, bên kia lục căn trần kia nói. Mỗi đứa nó nói chuyện của nó. Bây giờ mình thấy mình không nói là ở trong này nó cũng đủ thứ nó muốn nói đó. Đấy, còn ferme la bouche, on veut pas parler, mais à l'intérieur, ils veulent parler. Si on leur donne une autre possibilité, tous les deux vont parler. Et là, c'est la totale. Hein? Donc, il y a des outils où c'est mono, ça suffit. Comme les organes Hein? Ông trời ông cho mình một cái miệng thôi là nó phát ra âm thanh. Nếu mà cho hai cái miệng này nói chuyện này, miệng kia nói chuyện kia là không ai nghe được hết. Thấy không? Ông trời ông làm tinh vi ghê chưa? Les organes génitaux, c'est pareil, nha ca. Và bộ phận sinh dục cũng cần một cái thôi chứ không có cho hai ba cái. Et tout ça, c'est bien étudié. Quand on réfléchit bien, on voit que notre corps est bien conçu. Khi mà mình suy nghĩ kỹ, mình thấy cái cơ thể của mình, ông trời, ông cấu tạo rất là tinh vi. Cái gì cũng có nghiên cứu kỹ hết, chứ không có làm ẩu. Cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Bon, on va passer à autre chose. On va écouter quelques extraits. Parce que le temps passe.
Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở tiếng, cho nên cứ niệm thét rồi cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi nhớ năng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi, chúng ta đâu có cái cỏ chi cho ngồi, tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng, hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết, mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt nhiều lúc bạn nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gổ, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình gì đó thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa.
Rồi mấy phải đi về con ngang gốc về xin mô mà thích cái sạc cái tâm lý đi kỳ lý và đưa nó phải cho anh về để được sống. Dans ce cas-là, on voit bien nos propres erreurs et chaque fois c'est corrigé. Et il y aura moins de disputes dans un foyer.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng, thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm, lúc đó mới thấy cái giá trị không, là phải quân bình nó mới không, cho cái miệng nói không không thành không, cho nên phải luyện tâm pháp quân bình đó, nó mới có dâng lên bên trên, bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa trong tâm linh cởi mở. Những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến, chứ đừng tưởng mình khôn hơn người ta. Theo mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu, phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi, khi ra đời mình vô tư. Theo tươi đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Bây giờ vì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về cái quê xưa chốn cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạn, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi, không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Donc, maître a dit que nous devons pratiquer pour revenir vivre. Mais pour revenir vivre, il faut rétablir notre équilibre. Et on doit invoquer les six moments critiques pour revenir à l'équilibre, parce qu'à ce moment-là, on se repentit, on reconnaît ses erreurs et nous acceptons de nous corriger pour avancer. Quand on est né, quand on est plus jeune, enfant, on est insouciant. Et maintenant, on est complètement tordu. On n'est plus droit. Et nous devons nous corriger. Il faut accepter de se corriger. Il faut accepter nos erreurs pour se repentir et se corriger. Ça, c'est un héros. Mais si on rejette, à chaque fois, on rejette la faute sur les autres, on est un petit homme. Si on ne se corrige pas, même le dharma véritable devient un mauvais dharma. Même si on pratique le bon dharma, ça devient un dharma maléfique si on n'accepte pas de se corriger. Donc, il ne suffit pas d'avoir un dharma véritable. Il faut se corriger pour que ce dharma soit véritable. Cho nên, thầy nói, mình phải trở về không, mà mình phải lập lại cái sự quân bình trong nội tâm của mình bằng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mình quân bình mình mới về không được. Mình phải luyện tâm pháp cho nó quân bình. Tội mình ăn năn, sám hối, mình sửa cái sự sai lầm, mình chấp nhận sửa thì nó mới tiến. Mà nhỏ mình xuống đây mình vô tư, bây giờ mình bị xiên xẹo hết trơn rồi, không có ngay ngắn. Thì bây giờ mình phải chấp nhận sửa, mình chấp nhận cái tội trạng của mình mới là anh hùng. Còn nếu mình đổ lỗi cho người khác á, là mình là tiểu nhân, mình không bao giờ thấy cái tội của mình để mình sửa. Mà mình không có sửa tội của mình á, bây giờ cái chánh pháp nó cũng trở thành tà pháp. Bây giờ mình đang hành cái chánh pháp mà mình không sửa tội của mình á thì nó cũng là tà pháp thôi, nó không có giúp mình. Thành ra không phải chỉ có cái pháp này là mình là xong đâu, phải chịu sửa tội của mình á thì là mình lúc đó mình mới hành chân pháp.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Donc les problèmes immortels, ils n'ont pas l'équilibre parce qu'ils s'orientent vers l'extérieur et pas vers les quatre sens. Ils s'occupent des choses à l'extérieur et ils oublient leur fort intérieur. Et un pratiquant spirituel, il va revenir à lui-même, rétablir l'équilibre du principe conscient et voit bien les conséquences des choses. Des actes et des paroles, des pensées, et se corrige. Donc, c'est ça la différence. Hein, người đời á, thì họ mất quân bình. Đương nhiên là phải mất quân bình rồi, thì tại vì họ hướng ngoại, chạy theo cái sự lôi cuốn của tình đời, mắt mũi tai miệng, chạy theo cái tình đời, bỏ quên cái nội thức, cho nên nó bị mất quân bình. Vì tu phải lập lại cái quân bình của tâm thức của mình, thì mình thấy rõ hậu quả của mọi sự việc, thì mình đâu có làm bậy nữa đâu, thì mình mới từ từ mình mới lập lại cái sự yên bình của mình.
Mình là bác hạ thí dụ vũ tu hay là vũ kim cung là để còn tiến hóa lên cao là phải có lòng tham không?
Không phải, mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim rồi thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu của quân bình một chút là nó bay cho nó rớt, bay cho nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. Nha, đâu có ai tha. Cứ cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Được cái trật tự đó, nó tìm ổn định rồi, nó giải thoát. Ra vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được rồi. Mình có đâu đến bị dâm thể xác này chứ, mình không có chỗ đến làm sao bị dâm, mà mình lập lại trật tự thì mình đi về cái cuộc.
Donc nous devons revenir à notre âme. C'est comme l'avion qui peut décoller, c'est parce qu'il a l'équilibre. Et les oiseaux aussi, ils peuvent voler, c'est parce qu'ils ont l'équilibre. S'ils perdent un peu d'équilibre, ils ne peuvent plus s'envoler. Donc, le Dharma nous aide à rétablir dans un premier temps l'ordre et ensuite l'équilibre. Et quand on parvient à l'équilibre, on se libère.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không.
Rồi, quân bình xem xét lý chân tu.
Dans l'équilibre, examinons le principe du perfectionnement spirituel véritable.
Quân bình xem xét lý nhân tu, thì khi mà mình quân bình đó là đương nhiên mình sáng suốt rồi, mình mới xem xét được cái lý của chân tu. Chân tu là phải như thế nào thì mình biết, mà cái đó là nhờ cái sự quân bình của mình thì mình mới biết, mình mới xem xét được cái lý của chân tu. C'est en étant quand on revient à son équilibre, on a la sérénité, donc la lucidité, À ce moment-là, on peut examiner le principe du perfectionnement spirituel véritable. Qu'est-ce que c'est un perfectionnement véritable? Lúc đó mình mới biết chân tu là như thế nào. Tại tu nó có nhiều cách tu. Parce qu'il y a plusieurs formes de perfectionnement spirituel. Mais qu'est-ce que c'est le perfectionnement véritable? Quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on soit un pratiquant véritable, pour qu'on mène une vie de perfectionnement véritable? Il y a des règles. Et si on ne connaît pas les règles, on ne peut pas avancer vite parce qu'on ne mène pas la vie de perfectionnement véritable. Nếu mà mình không có hiểu những cái luật, những cái đường hướng của cái chân tu á, thì mình tu nó bị chậm trễ lắm. Mình không có biết cách nào tu mà đi để cho nó đúng. Uyển chuyển phân minh tự giải mù.
Avec souplesse, analysons clairement pour nous délivrer de l'aveuglement.
Uyển chuyển là khi mà mình nghĩ tới uyển chuyển là mình nghĩ tới thủy tánh, phải không? Thủy tánh là nó rất là uyển chuyển, cái gì nó cũng đáp ứng được hết đó. Mình bỏ vô ly tròn nó tròn, bỏ vô ly vuông nó vuông, mình đổ xuống đất thì nó chạy ra biển, nó chạy xuống đất, rồi mình chặn nó lại nó không chạy đâu được thì nó đứng nghiêng chỗ, nó phẳng lặng. Thành ra nó cái đó là cái bản chất uyển chuyển. Donc quand on parle de souplesse, on pense à la nature de l'eau. L'eau est très souple. Tu mets dans un récipient, quelle que soit la forme, il épouse la forme du récipient. Et comme il ne peut pas s'écouler, il reste tranquille. Il ne bouge pas. Et quand il arrive à couler, il cherche toujours les endroits où il peut couler. Tu mets une grosse pierre au milieu d'un cours d'eau, il va contourner, il va continuer à couler. Il est très souple. Donc, nous, en tant que pratiquants spirituels, nous devons apprendre d'abord la résignation, accepter les situations pour évoluer. Et on cherche toujours un moyen d'avancer. Thành ra cái người tu thì cũng phải uyển chuyển như là nước vậy đó. Mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh của mình và mình để tìm cái phương cách để cho mình tiến hóa. Mình không có, mình bị trở ngại, mình bị nhồi quá, nhưng mà mình vẫn tìm cái phương cách để cho mình tiến tới. Thì cái đó mình lèo lái con thuyền này đó. Là tốt hay không á, là do cái phần hồn nó sáng suốt hay không. À, nó vừa sáng suốt mà nó vừa nhịn nhục nó mới có sáng suốt. Còn nếu mà nó thiếu nhịn nhục á, thì nó không có sáng suốt. C'est grâce à la résignation que la lucidité. Et grâce à la lucidité, il peut analyser clairement les situations. Nhờ cái sự nhịn nhục có sáng suốt á, thì mới phân minh được một cách rõ ràng cái sự việc đó, rồi mới tìm cách để tiến. Thì ở đây uyển chuyển phân minh tự giải mù. Khi mà mình phân minh được á, mình tìm được cái lối thoát á, mình mới giải được cái sự mê mù của mình ra khỏi cái sự mê mù của mình. C'est pour se libérer de notre Il faut analyser clairement. On a bien vu que sur le chemin, notre chemin de perfectionnement, on doit toujours analyser. On doit utiliser tout le temps notre lucidité. Et si on n'a pas de lucidité, on ne peut pas analyser clairement et on se plante. Trên đường tu của mình, á, mình thấy rõ là mình cần phải phân minh trước mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng phân minh. Mà mình không có đủ sáng suốt để phân minh một cách sáng suốt, á, thì mình sẽ bị lầm đường. Tại vì mình mù. Còn nếu mà mình sáng suốt, mình thoát ra được, á, mình mới thấy rõ là mình mù. Mình làm những cái chuyện không cần thiết mà mình không thấy. Et quand on arrive à se libérer de notre aveuglement, on se rend compte qu'on a fait tellement de bêtises, des choses non nécessaires. Et on continue à le faire parce qu'on est aveugle. On ne sait pas quel est le bon chemin. Mình không thấy rõ con đường đi đó, mình là người mù. Cho nên mình tiếp tục đi trong cái sương mù vậy đó, không thấy đường đi. Nhổ bèo đi tòn. Trên cái hành trình của mình đó, thời gian giới hạn mà mình làm mất thời gian đó, thì tự nhiên là mình không có được đi xa. Trí tuệ phân hành duyên đạt tốt.
Quand notre esprit perspicace analyse la pratique, nous possédons l'opportunité karmique de bien réussir.
Trí tuệ, nói tới trí tuệ là mình nói tới những người đã có cái những trình độ cao về đạo pháp mới dùng trí tuệ. Còn cái trí của mình là trí phàm á, mình không có nói là ở trong vô vi của mình không có gọi đó là trí tuệ. Cái đó là trí phàm. Trí phàm thì nó ở thế gian thì nó làm những cái chuyện ở thế gian, nó làm rất là giỏi, nó tìm cách này cách kia giỏi, nhưng mà lo cho phần hồn á là cần phải có trí tuệ. Trí phàm nó không có giúp cho phần hồn tiến hóa nhiều được, tại vì nó thiếu cái sự sáng suốt hiểu về đạo, nó khai mở về đạo nó mới thấy được, mới có được cái trí tuệ. Thành ra trước khi mà mình khai mở trí tuệ ở giữa trán là mình đã khai triển cái trực giác ở trung tâm chân mày rồi, cái đó là cũng là một phần sáng suốt lớn của ông Phật rồi. Rồi sau đó mình đi lên tới trí tuệ. Có trí tuệ phân hành á, mình phân ra mình một cách sáng suốt, mình phân giải ra mình mới biết cái nào mình cần phải hành, cái chuyện gì cần phải làm, chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Thì lúc đó mình mới có cái duyên đạt tới kết quả tốt. Rồi con notre esprit perspicace se développe, on arrive à analyser clairement. Et on sait qu'est-ce qu'on doit pratiquer et qu'est-ce qu'on doit pas faire. Et à ce moment-là, on obtiendra la bonne opportunité pour parvenir au bon résultat. Bình tâm xây dựng trí an vui.
Avec l'équanimité, soyons constructifs afin que notre esprit voyage dans la paix.
Khi mà mình đi, trước khi mình đi tới bình tâm á, là mình đã trở về quân bình à. Avant, pour avoir l'équanimité, on est déjà parvenu à l'équilibre. Quand on a l'équanimité, quand on a l'équilibre, on a la sérénité, donc on a la lucidité pour construire un nous-mêmes et nos entités. Lúc đó mình mới có bình tâm, có sự quân bình, có sự bình tâm, có sự thanh tịnh và có sự sáng suốt. Thì lúc đó xây dựng cho tiểu thiên địa này, xây dựng cho vạn linh cùng sống chung với mình. Lúc đó cái trí mình nó mới an vui được. Lúc đó trí là phần hồn. Et à ce moment-là, quand on arrive à construire ce microcosme et à, aux entités en nous pour qu'ils évoluent avec nous, à ce moment-là, notre esprit peut voyager dans la paix. C'est-à-dire notre âme peut voyager dans la paix. Thì lúc đó cái phần hồn mình nó an vui là nó được đi đây đi đó, nó đi đây đi đó trong cái sự an nhàn. Là nhờ cái sự bình tâm nó là thoát ra rồi đó, mới an vui được. Chứ bây giờ mình cái trí mình là bị giam, hồn mình bị giam, không có an vui. Khi mà mình ra được rồi mới đi đây đi đó mới gọi là an vui. Rồi, câu thứ nhất.
Câu thứ nhất, qua cơn điêu luyện sẽ được kết quả gì? Đáp, thưa, qua cơn thực hành pháp môn điêu luyện cho tâm thân có trật tự và đến sự thanh nhẹ, kiến thức tự nhiên và hồn nhiên vui trong thanh tịnh, kệ, thực hành tự cảm tự thông minh, cảm thức nhân gian tiến trình học dũng thực hành trong chất pháp thành tâm tu luyện tự mình minh.
Cái tiếng của anh Hiển nó nghe nhỏ anh Hiển.
On n'entend pas bien hein, quand tu c'est loin.
Chắc anh Hiển để cái micro nó không có mạnh.
Ouais.
Ô bật lên chắc không có mạnh.
Tăng cái sensibility của cái micro lên chút thôi.
Rồi bây giờ nghe rõ không? Gỡ chiếc cast kìa ra. Nghe rõ không?
Nghe được. Nghe được không? Cô Duyên nghe được không?
Anh Hiển nói lại đi.
Bây giờ
Coi có nghe không?
nghe được không?
Được, được, xin
Được.
nhá. Hồi nãy nghe
Hồi xưa đó.
cái tiếng nó xa xa chút.
Nói cái
Cái
cast.
cast, cái micro của cái cast nó không có sòng sim lắm. Cái nhiều cái micro cast nó không có sòng sim lắm, mình nói nó không có phát mạnh. Rồi, bây giờ qua cơn thực hành pháp môn điêu luyện cho tâm thân có trật tự đến sự thanh nhẹ, sự khác perfectionnement travers notre méthode, ça nous apporte de l'ordre et de la pureté et de la légèreté et de la connaissance sur le naturel et de la spontanéité. Et à ce moment-là, on peut se réjouir dans la sérénité. Et qua cơn điêu luyện, qua cơn thực hành pháp môn điêu luyện, donc grâce à nos exercices de perfectionnement de notre méthode, notre corps et notre esprit seront rétablis dans l'équilibre. Cái tâm thân mình nó có trật tự rồi, nó mới đi đến sự thanh nhẹ. Lúc đó mình mới có cái kiến thức về cái tự nhiên và hồn nhiên, là cái về cái cõi thiên nhiên ở bên trên, cõi tâm linh ở bên trên đó. Thì lúc đó mình mới vui trong thanh tịnh được. C'est quand on parvient à revenir à l'ordre et à la pureté, la légèreté, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut se réjouir dans la sérénité. Lúc đó mình mới vui trong thanh tịnh được. Còn bây giờ mình sống trong động loạn á, mình không có vui trong thanh tịnh được. Thực hành tự cảm, tự thông minh, cảm thức nhân gian, cuộc tiến trình học dũng thực hành trong chất phát thành tâm tu luyện tự mình bên sẽ khá sâu perfectionnement spirituel dans la sincérité qu'on devient lucide et on apprend le courage dans la pratique. On apprend le courage dans la pratique et dans l'honnêteté. Rồi, câu số 2.
Câu số 2, người tu thiền mặc hiền hay dữ? Đáp, thưa người tu thiền đúng pháp tự hóa giải được nghiệp lực, mặt mày tươi sáng, nội tâm quân bình, chỉ có hiền lương giải tiến, trí sáng tâm minh, tâm lành tự phát tận độ cùng sanh. Kệ, thực hành tinh khiết ý tâm thân thanh, giải tỏa phiền u tự thực hành, minh đạo giúp đời không tiếc tiếc uổng, thành tâm phục vụ tự mình hành. Traduction en français: Le pratiquant spirituel a-t-il un visage gentil ou méchant? Réponse. Quand le pratiquant spirituel de la contemplation méditative qui pratique correctement la méthode spirituelle pour se délivrer des forces karmiques a un visage frais, frais et lumineux. Si son fort intérieur est équilibré, il ne fait que se délivrer pour avancer d'une manière honnête. Son esprit est lucide et sa conscience est clairvoyante. Son cœur de bonté se développe et prodigue une aide infinie à la multitude des êtres vivants.
Nên thầy hỏi người tu thiền mà phải tu thiền đúng pháp á, như thầy á, thì mới hóa giải được nghiệp lực. Mặt mày tươi sáng, nội tâm quân bình. Đi tới đó là theo Phật là chỉ có hiền lương, giải tiến, trí sáng, tâm minh, tâm lành, tự phát, tận độ quần sanh là nó không Phật. Dans cette réponse, il parle du niveau du Bouddha. Mais dans la question, il pose la question sur un pratiquant de la contemplation méditative seulement. Mais dans la réponse, on voit bien que c'est le Bouddha. Il est parvenu à dissiper les forces karmiques. Ça veut dire qu'il est devenu Bouddha. Il a giải nghiệp rồi mới thành Phật. Thì lúc đó mặt mày là đương nhiên tươi sáng, nội tâm quân bình. Donc, ils sont forts intérieurs, c'est équilibré. Donc, il n'y a que la gentillesse et la compassion. Et en plus, son esprit est pur. Son esprit est lucide et sa conscience est clairvoyance et aide et prodigue l'aide infinie à la multitude des êtres vivants. Donc il parle bien du Bouddha. Cho nên nói rõ Phật hơn. Giải được nghiệp lực là đã thành Phật rồi. Nội tâm quân bình nữa. Hiền lương giải tiến. Trí sáng tâm minh nữa. Là nói ông Phật rồi. Tâm lành tự phát. Tận độ quần sanh nữa là chỉ có ông Phật rồi. Rồi câu số 3.
Câu số 3, tự do đâu, tự do đâu hình thành? Đáp, tự do sự phát triển tâm từ bi của mọi hành giả trên mặt đất hình thành. Có từ bi thì mọi người sẽ nới rộng tâm thức, không khí sẽ trong lành, rất dễ hợp tác trong tinh thần xây dựng đại sự chung. Nếu ngược lại thì chỉ lo âu sợ mất, muốn còn, sanh ra sự quy nghị nghi kỵ lẫn nhau, khó tu khó tiến, chất ham địa vị cuối cùng cũng chẳng về đâu cả, cũng thiên trả địa rất rõ rõ ràng. Luật trời rất công minh, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mỗi phần hành đều phải nhịn nhục, dấn thân trong thực hành, không hành mà nói tu, rốt cuộc chỉ có ngu mà thôi. Cho nên ở thế gian hay thờ cúng là vậy, để thực hành phát triển rõ hàng ngày sửa tánh tu tâm mới đổi thay, đại đạo song hành, tâm thức giác quy nguyên về mối rõ đời này.
Maître ici, il a parlé de la liberté sur terre, qui n'existe que si tous les pratiquants sur terre, tout le monde pratique sur terre et ouvre leurs principes conscients. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'atmosphère, l'air sera beaucoup plus pur dans l'esprit de construction pour la communauté. Mais ça, c'est utopique. Si les gens n'arrivent pas à faire cela, donc ils vont se douter les uns des autres, ils vont se livrer dans des batailles pour avoir les positions, les situations, et finalement, ils vont nulle part. Tout ce qui appartient au ciel, on doit le restituer à la terre. Parce que la loi divine est très juste. Quand on est léger, on fait le ciel, et quand on est lourd, on fait la terre. Tout le monde doit se résigner et s'élancer dans la pratique. Il y a des gens qui ne pratiquent pas, ils partent de perfectionnement. Finalement, ils restent toujours stupides. Ouais, quand c'est bon.
Muốn dứt khoát thì phải dứt làm sao mới đúng? Đáp, thưa, muốn dứt khoát thì phải tự tu, phát triển chí tâm, nhịn nhục tối đa, thanh tịnh mới dứt khoát và không có tái tục nữa, không còn liên tiếp những chuyện không cần thiết và tự liên tục xây dựng sự cần thiết hướng về thông giới mà hành triển. Kệ thấu triệt minh tâm tự tiến dần, quy nguyên về mối tự phân tự lành, tự hành chánh pháp không dầu dứt, tránh khỏi lạc làm mê rõ pháp ân.
Donc, pour apprendre une ferme résolution, nous devons nous corriger, nous perfectionner pour développer notre esprit et notre cœur. Pour développer notre esprit et notre cœur. Si on pratique, mais on ne développe pas son esprit et son cœur, on ne va pas loin. On doit prendre la résignation maximale pour parvenir à la sérénité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut trancher net et on ne recommet plus on ne récidive plus. On n'est plus attaché aux choses non nécessaires. Et on continue à construire continuellement les choses nécessaires pour s'élever vers la sphère du vide et se développer. Thành ra mình muốn mà dứt khoát thì trước hết là mình phải tu. Tu rồi á, mình phát triển cái trí tâm của mình càng ngày càng hiểu rộng hơn, hiểu sâu hơn, cái tâm mình càng ngày càng mở. Mở làm sao? Không có ôm những cái chuyện trần trược buồn phiền trong tâm nữa, những cái gì nhỏ hẹp ở trong tâm mình không có ôm nữa, kêu là mở. Mở ra thì mình phải học nhịn nhục mình mới có thanh tịnh, còn nếu mình không nhịn nhục là mình bị động liền. Những cái gì nó xảy tới cho mình đó mà mình không có đủ nhịn nhục á là mình phải động, mà mình đủ nhịn nhục á thì mình mới thanh tịnh, mà mình thanh tịnh á thì mình mới dứt khoát, lúc đó mình mới có dứt khoát và không có tái tục nữa, không có phạm lỗi nữa. Còn mình chưa đạt tới cái sự thanh tịnh, mình vẫn còn có thể bị rơi rớt là phạm lại, phạm rồi tái phạm. Không còn luyến tiếc những chuyện không cần thiết, thì lúc đó mình thấy rõ rồi, thanh tịnh là thấy rõ chuyện gì cần và chuyện gì không cần. Không có luyến tiếc nữa. Lục căn trần ở trong này nó cũng không có luyến tiếc nữa. Thì lúc đó mình chỉ xây dựng cho tụi nó hướng về những cái chuyện cần thiết, về không giới mà hành triển thôi, không có ôm chuyện đời nữa. Nếu mà còn nhớ luyến tiếc những cái chuyện không cần thiết ở đời ấy, thì cũng khó tu, còn thèm cái này còn thích cái kia thì khó tu. Thì xét cái đó thì mình biết mình hướng về đâu rồi. Câu số 5.
Nó
Dương
dạy chỗ em á, chỗ mà tránh khỏi và làm mơ rõ phép không dạ.
tránh khỏi làm mê à, thực hành chất phát không giờ dứt, tránh khỏi làm mê. Khi mà mình thực hành một cách thật thà chất phát á, mình không có gạt mình nữa đó, mình có sao mình nói vậy, mình còn xấu thì mình nhìn nhận cái sai của mình để mình sửa. Thực hành như vậy á, không giờ dứt là lúc nào mình cũng tiếp tục mình thực hành mà chất phát như vậy á, mình mới tránh khỏi cái sự lầm mê. Lầm mê là sao? Là mình tưởng là mình bây giờ mình đang đang bị lầm mê nè, mình làm những chuyện không cần thiết cho phần hồn của mình mà mình vẫn mê, mình tiếp tục mình mê trong đó, mình làm những cái chuyện đó mà mình không thấy, mình lầm mà mình không hay, tại vì mình thiếu sáng suốt, mình thực hành không có chất khoát, mình không có nhìn nhẹ. Mặc là dù thầy đã nhắc nhiều lần, mình nghe nhiều lần nhưng mà mình vẫn không thấy, mình vẫn còn mê, mình vẫn còn thích. Nhiều khi thầy nói nhưng mà mình làm mình vẫn làm, là mình thấy rõ mình mê, là mình được nhắc rồi chứ không phải là không có nhắc, nhưng mình vẫn còn thích làm là mình mê. Thấy không? Mình lầm, mình cái đường đi nó không đúng, đã nhắc cho mình rồi mình vẫn tiếp tục đi con đường đó là mình mê, mình mê trong đó, mình tưởng cái đó là hay, tưởng cái đó là đúng, cái đó là lầm mê. Mà bây giờ mình phải tu đàng hoàng mình mới thấy cái đó là lầm mê, còn nếu không là mình vẫn tiếp tục đi trong cái sự lầm mê thôi, không thấy đường đi. Mà mình tránh khỏi cái sự lầm mê á, mình mới thấy rõ cái pháp ân, là cái ân huệ của cái pháp này đem lại cho mình gì? Cái sự sáng suốt và cái sự thức tâm. để cho mình tránh được cái lầm mê ở thế gian. Con người ta dưới thế gian ai cũng lầm mê hết đấy. Nếu mà không tu thoát ra được đó, là không thấy cái đó là lầm mê, vẫn tiếp tục đi trong lầm mê. Bây giờ mình tu vô vi cũng vậy, mà mình không thức tâm á là mình cũng tiếp tục đi trong lầm mê. Mà ngày nào mình thức tâm rồi á, mình phân minh được cái chuyện gì cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết, lúc đó mình mới tránh khỏi lầm mê, thì mình mới biết rõ là cái ân huệ của cái pháp này cho mình nó như thế nào. Là nhờ mình ôm cái pháp mình thực hành, chứ mình không phải ôm cái pháp mà để chơi, để làm mà thực hành một cách không có chất phác, không có thật thà, thì mình không có chịu nhìn nhận cái sai lầm ở đó. Mình để cho cái mê nó lôi cuốn mình đi, mình ra khỏi mình mới biết là cái pháp này nó hay, nó giúp mình, nó là ân nhân của mình. Đường con Nari và Sechape de nos passions et de nos erreurs. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on connaît le bienfait du dharma. Et tant qu'on ne pratique pas avec ingénuité, on ne peut pas s'échapper de ses erreurs et de ses passions. On continue à vivre avec ses erreurs et ses passions et on croit que c'est juste. Et pourtant, on pratique la méthode, mais pas assez pour avoir cette lucidité, pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Mình không có sáng suốt là mình khó mà phân định được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Thì mình tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết, mất thời gian, mất điểm, phân tán, không hữu ích gì cho phần hồn. Rồi, câu số 5.
Duyên lành do đâu hình thành? Đáp: Thưa, duyên lành do tâm tu tự thức hình thành, thích thú và chung vui trong tình thương sống động, vui hòa và khai thông trí tuệ. Quê trời và trời là một, đời đời dựng xây. Kệ: Chân tâm phát triển duyên tình đạo, thức giác tâm tu tự bước vào, vũ trụ càn khôn tu tiến bước, duyên lành tái ngộ chẳng phân màu.
Duyên lành do đâu hình thành? D'où provient l'heureuse opportunité? L'heureuse opportunité provient de l'éveil do tâm tu tự thức hình thành. De l'éveil spirituel du cœur qui accepte de mener la vie de perfectionnement. Si on s'éveille seulement, à ce moment-là, on aura l'heureuse opportunité. Et on se réjouit dans cet amour vivant. Et on se réjouit et dans la joie pour développer notre esprit perspicace. Ça, c'est l'heureuse opportunité. Khi mà mình có duyên lành á, là mình phải vui hòa trong đó và nó phải khai thông cái trí tuệ của mình. Còn nếu mà nó không, cái duyên đó nó không có khai thông trí tuệ cho mình á, không phải là duyên lành. Est-ce que vous voyez bien la différence? Mình thấy rõ chưa? Cái duyên nào mà gặp gỡ mà nó giúp cho mình vui hòa mà cùng lúc khai thông trí tuệ của mình đó, thì cái đó mới gọi là duyên lành. Còn mà mình đi tới cái chỗ đó mình chỉ vui hòa thôi á, mà không có khai thông trí tuệ của mình á, cái đó không phải là duyên lành. Lành là
Còn
nó
cái
giúp.
duyên lành tái ngộ chẳng phân màu là sao?
À, duyên lành tái ngộ chẳng phân màu là cái duyên lành tái ngộ mà khi mà mình trở về với được cái duyên lành mà mình tái ngộ phân màu là mình có cái thức bình đẳng á, là mình đã khai mở rồi đó. Con người mà nó sáng suốt rồi, nó không có phân biệt, nó không còn mê chấp nữa, thì nó không còn phân màu. Còn phân màu là còn mê chấp, duyên lành tái ngộ, mà khi mà nó khai thông được cái trí tuệ á là nó mở cái thức bình đẳng, nó không còn mê chấp nữa. Còn nếu mà tái ngộ mà không được khai thông trí tuệ là vẫn còn mê chấp, vẫn còn thị phi. Nghe không? Mình tái ngộ mà mình không có khai thông được cái trí tuệ thì mình khai thông cái gì? Khai thông thị phi. Thấy rõ chưa? Thành ra mình thấy rõ duyên lành. Còn mình á, mình trở về với càn khôn vũ trụ á, mình duyên lành tái ngộ với trời Phật á, thì là mình đã mở thức bình đẳng rồi. Mình đâu có phân màu da ở dưới này, còn phân màu da chủng tộc ăn cái này cái kia. Lên trên là tất cả chỉ là một thôi, chỉ là thanh quang thôi, chỉ là một cái luồng điển sáng suốt thôi. Mình nói trên cao á là vậy đó. Khi mình trở về quê của mình á, mình gặp lại cha trời, mình gặp lại trời Phật á, thì mình đâu còn phân màu nữa. Mình thấy tất cả là chỉ là ánh sáng thôi.
Như mình học đây có gọi là duyên lành không anh?
Duyên lành là một phần duyên lành, là để tại vì mình có cơ hội để khai thông trí tuệ của mình đang đi trên con đường để khai thông trí tuệ. Mình có chưa có duyên lành tái ngộ với cha trời, nhưng mà mình đang có cái duyên lành để khai mở trí tuệ của mình. Chứ mình không có phải là gặp nhau để nói chuyện người này người kia. Mình gặp nhau để tìm hiểu đào sâu chân lý, là mình để mục đích để khai thông cái trí tuệ của mình. Mình tu là cái trí tâm của mình phải phát triển. Cái tâm mình càng ngày càng mở, cái trí của mình càng hiểu được nhiều hơn thì cái tâm nó dễ mở hơn. Cái người mà trí không mở, cái tâm nó khó khai lắm. Nó vẫn ôm những cái sự giận hờn buồn bực so đo ganh ghét. Còn mình khi mà mình hiểu được đạo nhiều thì tự nhiên cái tâm nó phải mở theo. Mình để trí tâm nó khai mở phát triển là vậy. Còn Napoleon là spiritualité, on comprend beaucoup plus de choses sur la spiritualité. Ça nous aide aussi à développer notre cœur. On ne referme pas son cœur pour enregistrer que les rancunes, les rancœurs, la haine, la jalousie, l'amour-propre. C'est pour ça que les gens qui ont un amour-propre trop grand, ils ont du mal à s'asseoir pour apprendre. Cho nên những người mà tự ái cao á, khó mà ngồi lại để trao đổi học hỏi lắm. Tự ái dung bồi quá cao á, là tự cao tự đắc á, tưởng mình là hiểu hết, không cần cái gì hết.
Mà ngồi đây học hỏi cũng có nhẫn mới ngồi đây chứ anh bảo.
Đúng rồi.
Parce que il faut avoir la patience aussi pour assister pendant 2 heures à peu près le cours de chaque dimanche. Hein.
Il faut avoir la soif d'apprendre, c'est tout.
Oui, il y en a un petit peu de tout.
Oui, ça veut dire la patience, c'est parce que on a trouvé un intérêt. On arrive déjà à trouver un intérêt d'apprendre. C'est pour ça, les entités, tout ça, ils acceptent de nous suivre. C'est déjà un bon pas. Parce qu'il y en a d'autres, les entités, ils se révoltent. Ils disent, oh, à quoi ça sert de rester bloqué comme ça pendant 2 heures? Ça sert à rien, c'est la théorie. Nếu mà lục căn hồng trần nó không có hưởng ứng á, thì nó nói ôi học không học gì cũng vậy thôi, đâu có bắt buộc gì vừa đó ngồi 2 tiếng làm gì. Còn ở đây mình học hỏi á, là đương nhiên trong lúc mình học hỏi á, tụi nó không có đề nghị mình thôi nghỉ đi đi ra, thấy không, là cái đó là có cái sự tiến bộ, có cái sự hưởng ứng và l'acceptation des entités. C'est pour ça il ne propose pas bon va arrêter, ça suffit comme ça, on va aller faire autre chose, bien il peut sortir en cours de route hein. Nếu mà nó thấy không cần thiết á, thì tụi nó sẽ đề nghị mình ơi nghỉ đi, giờ đi ăn kiếm gì ăn chút xíu đã, đói bụng rồi đó, thì cái đó nó khác. Còn ở đây nó chịu ngồi nó nghe, mà nó chịu chăm chú nó ngồi nó nghe, nó theo dõi á, là nó có cũng có cái sự hưởng ứng à. Sao biết không, l'âme arrive à quand même à les entraîner dans cet apprentissage et ne se révolte pas. C'est déjà une bonne chose parce que je sais que chez certains, il y a des révoltes. C'est pour ça que comme l'âme est trop faible, n'arrive pas à les ramener au bon chemin. Có nhiều người á, ngồi học về học không nổi đâu, vô chừng 1 2 lần là dân mất à. Là tại vì lục căn hồng trần nó phản đối mà phần hồn quá yếu đi. Cho nên nó phải dẫn đi ra ngoài thôi. Mình học là lợi cho mình chứ đi đâu có lợi cho ai đâu. Nhưng mà lục căn nó có, lục căn lục trần nó sẽ ra những cái lý do khác phải không? Còn nạp hoa cơm xa sẽ ưu tiên phụ nữ mềm mà. Và kèn kèn đốt rồi. Mais les entités vont utiliser d'autres prétextes. Ils ne voient pas leur propre intérêt. Ils voient d'autres prétextes et ils disent, oh, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien de suivre ça. Yeah. Thành ra cái đó mình ngồi cũng như Roger nói, chấp nhận mà ngồi yên một chỗ vậy đó cũng không phải dễ. 2 tiếng đồng hồ mà mình tìm hiểu, mình học coi, mình coi gì mở trí, mở tâm. Thì cái đó là cũng là một sự tiến bộ. C'est aussi un pas. C'est aussi une heureuse opportunité karmique pour développer notre esprit perspicace. On est sur le chemin. Cái đó mình trên đường phát triển về trí tâm đó. Thành ra học một bát tám là tham gia phát triển trí tâm là vậy đó. C'est quand on étudie le bébé tám, c'est on développe notre esprit et notre cœur. Rồi, tiếp tục.
Rồi số 6, tu cần thực hành liên tục hay mong đợi một việc gì có hữu ích hay không? Đáp, thưa, tu thì đêm đêm cần thực hành. Thay vì mong đợi tạo động cho chính mình, tâm thân bất ổn, kệ, vui hành thanh tịnh chẳng đòi mong. Giải tiến phân minh tự tháp tầng, tháp tồn
Thất tâm.
tháp tầng tiến tới không cần mong ước đợi, tâm linh sáng suốt tự mình thông.
Donc, quand on pratique, on doit rien attendre. On sait que pratiquer, c'est tout. Hein? On aspire à rien. On n'attend rien. Mais au début, quand les pratiquants ils commencent à pratiquer, ils espèrent avoir quelque chose, une petite expérience mystique pour raconter aux autres, pour prouver qu'on a fait des progrès. Nhưng mà lúc đầu mình không hiểu, nhiều người tu vô họ mong muốn có một cái ấn chứng gì để chứng minh là mình có tiến bộ về tâm linh. Mais se sont trompés de cible. Nhưng mà cái đó là cái sự sai lầm. Mình tu là không có được mong đợi gì hết trơn, phải để tự nhiên hồn nhiên cho nó phẳng lặng. Còn pratique và laisser décanter les choses, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'aspiration. Il y a plus de on de il faut laisser tout se décanter. Et si on pratique pour essayer de voir quelque chose, on a entendu parler de la perte de silence, donc on va essayer de l'avoir. Donc on est perturbé et on n'avance pas. Et même si on voit quelque chose, ce n'est pas la vraie perte de silence. La vraie perte de silence, c'est tout un processus et ça demande beaucoup d'efforts et de temps. Ça ne vient pas comme ça. Donc comme on ne comprend pas tout ce processus, on croyait que juste en mettant les doigts en position et on va voir. C'est trop facile, c'est miracle. Il suffit de pratiquer ça, un jour tu vas voir. Non, mais c'est pas ça. Il y a toute une combinaison. Il faut se corriger, il faut corriger son mode de vie, l'hygiène de vie, il faut plein de choses. Il faut étudier. Mà lúc đầu mình tu mình không hiểu, mình tưởng là chỉ lấy mấy ngón tay đút vô để là soi hồn là tự nhiên nó thấy ánh sáng. Đơn giản vậy thôi. Cái sự suy nghĩ của mình nó rất là thô thiển, notre mode de réflexion est très simpliste. Suffit de positionner les doigts comme ça et la lumière va jaillir. C'est parce qu'on ne comprend pas la voie spirituelle. Là tại vì lúc đó mình không có hiểu đạo, lúc hồi xưa mình đâu có bao giờ nghiên cứu đạo đâu mà hiểu. Là jamais étudié comment on peut comprendre. On écoute les paroles de maître, mais c'est pas parce qu'il dit qu'on. On se rappelle bien de ces paroles, mais on interprète mal. Cái vấn đề là hồi xưa nghe những lời giảng của thầy cũng có nhiều cái mình nhớ chứ. Nhưng mà mình diễn dịch sai. On interprète mal, donc on pratique mal. Et c'est ça qui nous mène dans l'erreur. Maître, il a parlé de ces expériences mystiques, mais ce n'est pas pour nous. Il a dit qu'il faut bien beaucoup d'efforts et c'est un exploit pour y parvenir. Mais on oublie tout ça, on retient que ces expériences mystiques et on le répète comme si on l'a acquis. On dit, moi aussi je l'ai. C'est pas comme ça. C'est parce qu'on n'a rien compris. Et ça, c'est dangereux. Mình không hiểu thì nó nguy hiểm lắm. Tu mà không hiểu gì hết nguy hiểm, tu mà không hiểu đạo thế nào cũng 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 đi sai đường rơi rớt. Vui hành thanh tịnh chẳng đòi mong, còn pratique đó là serenité, on aspire, on attend. Giải tiến phân minh tự thấp thần, on cherche seulement à se débloquer, à dissiper pour avancer. Et quand on analyse clairement, on va suivre cette voie. Tiến tới không cần mong ước đợi, quand on avance, on n'a pas besoin d'attendre quelque chose ou d'aspirer à quelque chose. Et à ce moment-là, le tâm linh sáng suốt, tự mình thông. Et quand notre conscience spirituelle devient lucide, par nous-mêmes, nous pénétrons toutes les choses. Donc, il faut progresser lentement. Et dans l'ordre. Et c'est pas parce qu'on aspire qu'on avance. Không phải mình mơ, mình mong mà mình tiến đâu. Mình phải giải tiến, mình phải sửa nó mới tiến. Còn mình không sửa mà mình ngồi đó, mình hành pháp mà mình mong cái này, mong cái kia, cũng ngồi ngồi một đống đó thôi à. C'est les erreurs des débutants. Et des anciens qui n'étudient pas. Cái đó là cái sai lầm của cái người mới tu hoặc những người tu lâu mà không học đạo. Rồi, câu số 7.
Làm sao đạt được tình thương và đạo đức? Đáp: thưa, muốn đạt được tình thương và đức đạo đức thì phải có tinh thần phục vụ cho chung, tức là dấn thân vô quá ngại, bất vụ lợi cá nhân, kệ tuyệt đối minh tâm tự phân hạnh, thế cảnh điêu linh chẳng cạnh tranh, xây dựng không ngừng tâm tận độ, cùng chung tiến hóa đạt phần thanh.
Làm sao đạt được tình thương và đạo đức thì ông thầy ông đã để lại cái gương rồi đó. Thì muốn đạt được tình thương thì phải có tinh thần phục vụ cho chung, tức là dấn thân vô quá ngại, bất vụ lợi cá nhân, là cái đường đi của ông thầy mình đó. Donc notre maître nous l'a laissé un bon exemple pour parvenir à l'amour et la vertu spirituelle. Faut déjà nourrir l'esprit de servir pour la communauté et de s'engager sans crainte, sans intérêt personnel. Et ça, notre maître nous a montré le chemin. Tuyệt đối minh tâm tự phân hành. Donc, nous devons absolument avoir un cœur clair pour pouvoir analyser clairement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pratiquer. Sur Terre, les situations sont mi misérables, mais nous engageons pas dans les rivalités. Et nous nous construisons sans arrêt avec le cœur d'aider à l'infini pour que tout le monde évolue et parvienne à obtenir la partie pure. Obtenir une partie pure, c'est veut dire pouvoir accéder au monde céleste. Nên cùng chung tiến hóa đạt phần thanh.
Bữa nay là mấy câu hỏi câu trả lời thầy nói chuyện của thầy không à? Moi aujourd'hui
Vậy c'est un exemple pour nous. Il a donné tout ce
son
qu'il
cá
a fait.
con mà thấy cảnh là diệu linh chẳng cần tranh,
Cái gì? Thế cảnh điêu
thế
linh
cảnh
mà.
diệu linh.
Điêu linh là thế cảnh ở dưới thế gian này á, là nó đủ thứ đau khổ hết trơn á. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi á thì mình không có nhào vô trong đó. mình không có cạnh tranh vô trong cái thế cảnh người ta chém giết nhau nên mới là điêu linh. Cạnh tranh chém giết nhau á, hơn thua từng chút á, thì nó mới là điêu linh. Còn mình á, mình thấy cái thế cảnh nó như vậy rồi nhưng mà mình không có đi theo cái đường lối đó. Mình chỉ tuyệt đối minh tâm tự phân hành, mình tuyệt đối là cho cái tâm mình sáng suốt và mình phân ra cái chuyện cần thiết và cái chuyện không cần thiết. Cái chuyện cạnh tranh là cái chuyện không cần thiết. Thành ra mình không có tham gia vô trong đó. Cái cảnh ở dưới thế gian là nó khổ, khổ, nghèo khổ lắm. Điêu linh là nghèo khổ lắm. Thê thảm á. Nhưng mà mình không có cạnh tranh. Mình hiểu đạo rồi mình quay về mình làm những cái chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Ông thầy ông nhắc hoài nhưng mà bây giờ cái đó áp dụng được hay không á, là do cái sự sáng suốt của phần hồn lèo lái chiếc thuyền này để cho nó trôi về hướng nào thì cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn đó. Nếu mà phần hồn không có sáng suốt thì sẽ lái cái thuyền này vô những cái chuyện không cần thiết. Rồi tới hồi lúc mãn khóa thì lúc đó thức tâm thì trễ rồi. Đến lúc mà mình phải buông bỏ hết những cái chuyện không cần thiết mà mình đã làm á, thì mình không còn đủ giờ để làm những cái chuyện cần thiết nữa. C'est tout dépend de la lucidité de l'âme qui va guider cette barque de rédemption. C'est l'âme le capitaine. Et s'il n'est pas lucide, il laisse le bateau, la barque naviguer vers les choses non nécessaires. Et à la fin, au moment où on va quitter ce monde, il va se rendre compte qu'il va laisser toutes les choses qu'il a fait, qui sont pas nécessaires, il doit tout laisser. Et les choses nécessaires, il n'a rien pour emmener avec lui. C'est trop tard. La session est terminée. L'heure a sonné. Donc, il faut partir sans rien. Nên giờ đã điểm rồi ấy. Thì mình ra đi không có gì hết. Uổng cho một kiếp người. C'est dommage pour une existence humaine. On se bat pour des choses qu'on n'arrive pas à emmener avec nous. Mình cạnh tranh, mình giành những cái chuyện mà mình không mang theo được. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà đòi hỏi cái sự thức tâm của phần hồn. Il n'y a que ça, mais c'est simple quand on en parle. Mais ça demande l'éveil spirituel. Quand on n'a pas l'éveil spirituel, on a du mal à changer d'orientation. Nếu mà mình không có thức tâm thì khó mà đổi hướng.
Anh Bảo nói cái phần trí là cái phần hồn, cái phần ý là cái phần đạo ạ. Thì mình niệm Phật cái phần ý là trường chen vô quá thì nó hiểu rõ phần ý cái phần này.
Thường thầy nói cái ý thì cũng là trí ý là cũng là phần hồn thôi, ý cũng là phần hồn thôi. Có cái chỗ cái cùng băng đó để mai mốt tôi cho lại nghe cái phần trí ý để coi thử có đây không. Trí ý nó cũng nhiều lắm mà thầy giảng về trí ý nó cũng nhiều lắm, để bữa nào coi lại cái đó. Nó cũng có nhiều chuyện lắm chứ không phải ít. Nói về trí và ý. Thì đó thầy phân tích cũng cũng rõ lắm. Trí ý là nói về phần hồn thôi mà có một chỗ thì cũng phân ra cái trí ý như thế nào. Để để kỳ sau đi kiếm cái đó cho nghe trí ý còn gì nữa không trí
Có
ý
nhiều học
hả
thế còn giờ cho em hỏi gì con mà
ừ, nói
nhiều học chết trước khi chết tại sao
đi chết khi chết
được
Khi mà mình chết á là cái gì, là phần hồn ra khỏi thể xác
Dạ
phải
yeah,
không?
em mua ạ.
Ai nói gì?
Dạ.
Đấy, khi mà mình học, khi mà mình chết đó là phần hồn lìa thể xác cái gì, phải không? Rồi bây giờ mình học chết, trước khi chết là mình học để cho mình xuất hồn ra khi mà mình còn sống đó. Là mình học chết trước khi chết, rồi là cái science, cái science media là apprendre la mort avant la mort. Quand on meurt, c'est l'âme qui quitte le corps. Il laisse ce corps physique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à libérer son âme avant la mort. C'est-à-dire, on arrive à quitter ce corps avant de mourir. On apprend à abandonner toutes les choses terrestres avant de mourir. Mình buông bỏ tất cả những cái gì trần trược thế gian trước khi mà mình lìa thế. Khi mà mình chết đó, là mình phải buông bỏ hết rồi. Những cái gì thế gian là mình phải buông bỏ hết. Mà bây giờ mình còn sống mà mình biết buông bỏ là mình cũng như mình học cái lúc mình chết, mình cũng phải buông bỏ. Bây giờ mình buông bỏ trước là cũng như là mình học chết rồi. Nó nói tôi chết rồi, bây giờ kể như tôi chết đi, tôi không tranh giành gì nữa hết rồi. Thì lúc đó cái phần hồn nó được nhẹ. Và ce moment-là, on laisse tomber les choses terrestres, l'âme s'élève. Mà phần hồn nó thanh nhẹ, nó không có động loạn á, thì nó thoát, thì nó ra được. Mà nếu mà tu đủ thì nó ra luôn, phải không? Còn không tu đủ thì nó cũng thanh nhẹ như là nó chết rồi, cũng như bây giờ chết rồi, đâu có đếm tiền đếm bạc gì, phải không? Khi mà mình sắp chết rồi đâu có đếm tiền được nữa, tiền bao nhiêu trong công người kia bỏ lại hết, trả lại hết, chứ đâu có đếm được nữa. Thì bây giờ mình không có đếm nữa, mở tâm mình cứu độ những người khác. Thì cái đó là mình học chết trước khi chết, buông bỏ, không có ôm nữa là đang học chết. Người sống á, thì ôm, người chết đâu có ôm được. Rồi bây giờ mình đang học cái mà buông bỏ là mình đang học chết á, học không có ôm chuyện đời nữa là học chết á. Bây giờ mình thấy tiền còn đếm được không? Bây giờ mình nghĩ mình chết đi, mình đếm được nữa không? À, đếm được à. Thì giờ là học chết trước khi chết, học buông bỏ và học cho cái hồn nó ra trước khi mà nó chết. Bây giờ cái chết làm sao, bây giờ mình đang học nè, thì giờ mình học từ từ tới đó là cũng vừa đó. Đấy, đâu phải mà chết liền được đâu, chết cái chuyện đời nhưng mà sống cái chuyện đạo. Mình học làm sao cho nó chết chuyện đời, đâu còn n'a pas à faire mourir toutes les choses terrestres pour faire vivre les choses spirituelles. Cho cái chuyện đời nó chết đi, đợi cái chuyện đạo nó mới sống nhé. Còn gì nữa không?
Anh Bảo có
Hay,
cái
hay quá anh Bảo.
có cái câu hỏi hồi nãy anh Bảo nói là được sinh ra là có hai con mắt, hai cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai, một cái miệng, mà có nhiều cái trường hợp đặc biệt. Thí dụ như một một cái cơ thể mà hai cái đầu, hai được hai cái miệng.
Thì cái đó là nó bị kêu bằng quái thai đó, là cái đó cũng như là cái hãng sản xuất, thầy nói cái hãng sản xuất nào á,
Nó bị hơi view
nó cũng có review, nó cũng có những cái mà nó sản xuất không có đúng nọt mà thì phải bỏ qua một bên, thì nó phải học cái bài đó. Thì cái đó trường hợp đặc biệt thôi, xong thì cái exceptional thì Jean Guillaume đưa test rồi.
rồi. Giả
Ta sẽ
sử như cái đầu bên phải nó muốn nói, đầu bên trái nó cũng nói luôn, hai cái nói một lượt luôn.
nó không có
Passer già đi qua ta đưa test, đưa test vừa phát lên một mềm tông, đưa bút e pi
ta
là một mềm có.
c'est une anomalie, il y a aussi des rebuts, il y a des dysfonctionnements. nó ra nó ra cũng có như lâu lâu nó cũng có những cái ca nó không có đúng á, nhưng mà cái
Có
đó
có giống như anh Bảo nói là có một cái sách, có con người nó có hai cái sách luôn. Cái một cái phần âm ở dưới, cái phần phần dương đó, nó cũng có con cua nhỏ nhỏ gì, với lại hai hai cái cái hòn bi á nó nằm ở trên.
Nhưng mà cái đó xài không được,
Xài không được, nhưng mà
cái đó để
nó bị cái tội
chơi.
gì mà nó ra cái hoàn cảnh đó, anh Bảo, theo anh Bảo nghĩ như thế nào?
Biết tại sao mà nó thành ra quái thai á, thì nó phải coi trong địa ngục du ký rồi nhân gian du ký rồi mới rành, nhưng mình chưa đọc tới, không biết cái trường hợp nào bị quái thai á.
Yeah. Parce
Rồi
que
sao?
j'ai posé la question à anh Bảo, je dis des fois il y a encore et deux têtes, les chamois, tout ça, et des cas exceptionnels comme une personne, il a deux sexes, il y a le sexe féminin en bas et le sexe masculin en haut, une petite zizi avec les deux testicules.
Ce sont
Tu dis
des mal,
c'est quel karma qu'ils ont pour avoir ça, quoi.
ouais, ce sont des malformations. Il faut peut-être lire tous les livres sur le voyage au paradis, en enfer, et le voyage au niveau de la terre pour voir tout ça. Je vais demander à Lise, comme elle a tout lu, je vais lui demander si elle a vu quelque chose à ce niveau. Elle a lu tous les quatre livres pour enregistrer, là, donc elle doit se rappeler. Moi, je n'ai pas encore lu. Hein.
Élise là le mémoire éléphant, hein. Chỉ
Non.
lui cái nhớ dài lắm.
Nhớ về đạo thì dài chứ về đời không chắc. Sur le plan spirituel, elle retient tout, mais dans la vie courante, ce n'est pas évident. Mais surtout, elle lit pour enregistrer et est obligée de lire plusieurs fois parce que quand tu lis comme ça pour enregistrer, tu commets des fautes. Donc, il faut recommencer. Donc, à force de lire, elle doit retenir, quoi. Donc, je vais lui poser la question. Et hỏi elle coi cái trường hợp quái thai trong mấy cuốn sách đó có cái nào nói không? Quái thai đó, trật à. Non, je n'ai pas encore eu le temps de parcourir ces livres. C'est très intéressant. Et si vous avez le temps, vous lisez, vous écoutez. Pour ceux qui comprennent le vietnamien, vous écoutez. On n'a pas besoin de lire, mais écoutez déjà. Il y a pas mal de choses. Ça veut dire qu'il faut être patient. Parce que dans tout ce qu'il raconte, des fois, il sort des choses intéressantes. Mais il faut être patient. Phải chịu khó nghe.
Em báo giảng lại cái lực căng tố cáo cho cần hoàn tố cáo là cái phần nào em quên
Cái
rồi,
gì?
lục căng lục trần á là cái phần nào em quên.
Lục căn lục trần á, là nó là nếu mà thầy có nhiều cách giảng. Lục căn lục trần thầy nói cũng như là 12 tông đồ của Chúa vậy. Il y a plusieurs façons d'expliquer les entités viscérales, comme ils sont 12. Parfois, ils comparent aux 12 apôtres. Nhiều khi thầy giảng nó là 12 tông đồ, nhiều khi thầy giảng nó là người làm công của mình, ce sont nos subordonnés. C'est comme nous, c'est le patron de la société. Eux, ce sont des salariés. Et si on ne s'occupe pas de notre société, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Nếu mà cái trong cái hãng mà ông chủ, ông có chăm sóc, ông bỏ bê là phần hồn á, thì mấy người làm công á, nó nắm quyền. Mấy người đó cũng như là mấy anh, nó trên nguyên tắc theo cái luật á, là nó lệ thuộc mình. Nhưng mà mình không có trở về cái vị trí của mình á, thì nó lên làm chủ mình. Donc en principe, c'est l'âme qui doit être responsable des entités. Mais si l'âme est incompétente, obscure, et ne s'occupe pas, donc c'est les subordonnés qui vont prendre le pouvoir. Ils vont diriger. Et c'est le cas de nous tous ici, là. On essaye de reprendre en main la situation. Et mình đang cố gắng nắm lại chủ quyền. On essaye de reprendre notre position de maître. C'est pour ça qu'on les amène Ici, pour écouter, on dit que chaque dimanche, vous allez avec moi écouter, étudier ensemble. Donc, on commence à reprendre la main dessus. Mais pour certains, c'est pas évident. Nhiều người khác nắm không được, nó nắm mình đi. Nhiều khi thầy giảng, nhưng
Em nghe là em góp như em nghe thầy giảng là chắc em cũng quên, mà ví dụ như cái lục căn mình nó thông á thì cái lục trần nó không có khuyến rũ được,
à,
thì
cái đó là
có
khác,
nghĩa là sáu cái trong sáu cái ngoài hay là sao
rồi
khác
cái đó
vậy?
là giảng theo cái kiểu mà lục căn trần á, là lục căn á, là nó ở bên trong, còn lục trần á, là nó lo chuyện bên ngoài, nó hướng ngoại rồi nó về nó báo cáo cho lục căn, thấy không? Sáu đứa mà nó lục lục trần á, nó hướng về cái trần gian á, nó hướng ra ngoài á, thì nó thấy cái gì, nó nghe cái gì, nó về báo cáo cho cái tuổi bên trong. Donc il y a une autre façon d'expliquer, c'est il y a des six racines qui sont à l'intérieur. Et les six, le cang, không biết kêu bằng gì quên. Et il y a les six qui s'orientent vers l'extérieur. Et vont rapporter tout ce qu'ils ont vu, appris à l'extérieur, à ceux qui sont à l'intérieur. Donc, Maître a dit que si les entités racines à l'intérieur, ils sont lucides, ils vont pas écouter les rapports des autres, des six autres qui rapportent des choses terrestres. Lục căn mà thông á, thì nó không có theo cái sự quyến rũ của lục trần. Bây giờ lục trần này nó thấy nè, chỗ này nè sắp sửa có lễ hội là vui nè, bây giờ mình phải sửa soạn để mình đi tới đó dự dự lễ hội vui. Đó, cái đó là lục trần nó báo cáo vô, nên nó ngày đó tháng đó có tổ chức lễ hội. Lục căn ở trong này á, nếu mà nó thông rồi đó, nó nói thôi cái đó là chuyện không cần thiết, bây giờ ngồi nhà là quay về nội tâm lo tu đi, không có lo phân tán cái luồng điển, không có lo hao phí cái luồng điển phân tán, mới tụi bay đi bộ không bận rộn sao, phải lo sửa soạn hành lý mua vé rồi đủ thứ đó, chứ đâu phải chơi đâu, phải thức khuya dậy sớm, giờ giấc nó trái ngược nữa, cực khổ lắm mà tụi bay không biết sao mà còn đòi báo cáo cái vụ này cho tao làm gì. Thì lúc đó lục căn nó thông rồi, nó không nghe, nó bác liền, nói tụi bay quay về do tôi đi ra hướng ngoại quá, rồi báo cáo những cái chuyện không cần thiết không à, báo cáo chuyện gì cần thiết thì được, còn báo cáo toàn cái chuyện cần thiết. Lục căn nó khôn rồi, nó thông rồi, nó đâu nghe, lục trần quyến rũ nó đâu có chịu, kéo lôi mấy người kia vô liền, thấy không? Còn giảng theo kinh A Di Đà là còn khác nữa. Lục căn rằng mà giảng theo kinh A Di Đà là khác, hình như Ly có ra cái clip đó rồi, về nghe lại đi. Giảng theo kinh A Di Đà năm phần điển dương của phần hồn và năm phần điển âm của cái vía, thấy không, cộng với một cái phần năm cái phần điển của ngũ tạng, chứ quên, lục căn là năm cái phần điển của dương của ngũ tạng cộng với một cái luồng, một phần điển dương của cái vía, cộng với, còn lục trần á, nếu mà tôi không lầm á, lâu quá cũng quên, năm phần điển âm của ngũ tạng cộng với một phần điển âm của phần hồn, cái đó là lục căn trần mà cắt nghĩa về điển quang trong như trong kinh A Di Đà là khác nữa. Thì nói chung là những người nó phụ thuộc mình, nó giúp mình làm việc ở trong, nó còn làm việc nữa chứ không phải nó ở trong này nó chơi không nha. Khi mà đi xuống dưới cái phần mà hạ thừa là phần hồn không có xuống dưới cái quả ngục đó, mà để cho lục căn lục trần nó đi. Rồi, còn Itava Yoshi không pa là chơi à, ils sont pas là uniquement pour nous traîner vers les bêtises, mais ils ont aussi leur boulot. Quand il faut descendre au niveau de l'enfer, de notre microcosme, l'âme ne descend pas. Il laisse les entités faire ce boulot. Et l'âme, il se contente de rester en haut Thì l'on voit son énergie. Nó hạ cái điện xuống thôi chứ nó không xuống. Xuống như quả ngục quá nóng lắm. Très chaud là. Au niveau l'enfer, fait très chaud. Il laisse les entités. Et les entités, ils travaillent aussi à l'intérieur. Ils ont du boulot. Hein. Et ils doivent surveiller l'âme aussi. Il doit surveiller l'âme, il ne faut pas que l'âme s'échappe. Surveille aussi pour la forme. Il y a combien qui surveillent? Bao nhiêu đứa kiểm soát phần hồn? Bao nhiêu đứa kiểm soát phần hồn? Thay phiên nhau, mỗi lần đứa thôi. Phải đi làm công chuyện nữa chứ. Un des douze, il s'occupe à tour de rôle. Il y a gì nữa?
Mới vậy là lục tâm, lục lục căn là bên bên trong ha, là năm
Sáu cái bên trong. Lục
dạ
căn. Lục căn là
lục
bên
lục căn là bên ngoài, là mắt mũi tai miệng quý không anh đầu.
đó, giảng theo chùa thì nó cũng nói mắt mũi tai miệng, giảng theo chùa nói vậy.
Còn lục căn là ngũ tạng năm, với
Ủa?
lại cộng thêm cái gì
Đó là nói về điển quang thôi chứ không phải là nó ngũ tạng, nói về điển, phần điển thôi. Đó là ông tư giảng về phần điển thôi chứ không phải, nó không phải là ngũ tạng.
còn cầu tống lòng mà lại bụng là gì mốt.
Trong lòng đầy bụng là giềng mối. Trong lòng là cái lòng mình không có nghĩ gì hết, kêu là trong lòng, cái lòng mình không có nghĩ chuyện gì hết. Còn trong lòng đầy bụng là mình hít vô thở ra là đầy bụng á, hơi nó đầy bụng á, trong lòng đầy bụng á, là giềng mối, là cái đó là cái giềng mối để tiến hóa, là phải thanh nhẹ. Thanh nhẹ đó.
Bảo dịch tiếng Pháp luôn bảo.
Anh Bảo em hỏi trống lòng đầy bụng là giềng mối, là có phải giống như là mình hết pháp luân thường chuyển không anh?
Đó thì pháp luân thường chuyển đầy bụng đó là đầy bụng đó. Trống lòng là nó giải hết những cái sự buồn phiền ra ngoài, là cái lòng mình nó trống.
Cảm
Donc
ơn anh.
dans le sutra Vida, Monsieur Tư a expliqué que le cœur vide et le ventre plein. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le ventre plein, c'est-à-dire quand on fait la respiration cyclique, on amène de l'air, donc de l'énergie du souffle vital, et on dégage toutes les impuretés. Et là, notre cœur s'est vidé de toutes les impuretés. Et ça, c'est l'origine de l'évolution. C'est grâce à ça, c'est on évolue. Je vais vous faire écouter ça. Et quand on a éliminé toutes ces énergies impures, on ne cherche plus les rivalités. Tout ce qui est mondain, on les dégageait. Bon, on va écouter ça. Bây giờ cho nghe nha. Cho nghe trong lòng đầy bụng là giềng nói.
Những câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo Montreal. Câu hỏi đầu tiên, trống lòng đầy bụng ý nghĩa là như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là chúng ta, cái lòng chúng ta không có tranh chấp ai hết. Chúng ta hưởng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ đầy đủ cho sự mạnh khỏe tiến hóa của tâm linh. Nhưng mà trong lòng đầy bụng.
Cái khác nha.
Thắc mắc là không biết làm sao mà trống lòng lại đầy bụng được. Trống lòng đầy bụng.
Anh thấy ông Phật được chùa mà ông đâu có ăn cơm nhiều bụng lắm.
Nghe nhỏ anh
khuyên khí. Người ta trống lòng đầy bụng là khuyên anh phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Để
đó mình nói lại đi.
Chỗ đó không?
Cái này đầu cũng bao nhiêu đấy.
Cái này nói về anh tôi chưa đến thành thắc mắc quá. Được, có lý. Thắc mắc được một thời gian nào. Tôi đó rồi thấy ông tôi nói có sai một ly. Đó, bây giờ cái bụng tôi. Trò, tôi đã thấy tự nhiên rồi. Tròn thế mà. Anh nhìn đó tôi nhìn nói mà bụng tôi nó tròn. Đầy đủ hết rồi.
Ở đây thầy nói là mình thích nguyên khí của trời đất vô á, cái bụng mình nó tròn, cũng như thầy nói mình người ta nhịn đói cái bụng nó lép, còn cái bụng của thầy lúc nào nó cũng đầy nguyên khí, thành ra nó đầy bụng là vậy. Giờ cái pháp liên thường chuyển á,
sống lòng đầy bụng sau này gặp cơ nguyên lý mà bom đạn cơ nguyên biến mình phải diễn đoán mấy ngày đó là chỉ có là pháp luân thường chuyển là tấm lòng đầy bụng. Rồi một thời gian những người tu đây cơm buổi tối không ăn chỉ ăn những nguyên khí, trong lúc đó nghe rõ là hay thế, rồi mới thấy rõ à, hột lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh cá cũng nguyên khí. Lúc đó là mặt mày cũng cụ thể rồi, tánh tình, hoàn cảnh gì, dễ hiểu cũng đừng có. Mình sống gần trời, xa, bây giờ gần thật xa. Nhiều tranh chấp gần thật xa ta. Lớp sạch là nó phải lấy cái dao, cái búa, cái súng.
Nous remettre à dire que si on respire bien, après le soir on mange moins. C'est pour pouvoir manger, de jouir, bénéficier de l'énergie du souffle vital. Donc on va limiter l'alimentation terrestre pour augmenter au niveau du souffle vital. Et à ce moment-là, on sera en meilleure forme. Et c'est pour les gens qui arrivent à bien respirer. Et à ce moment-là, on est plus proche de Dieu, loin de la terre. Mais maintenant, on est proche de la terre et on est loin de Dieu.
Hồi nãy, hình như thầy có nói tiếng Việt là nhiều khi có chuyện gì mình nhịn đói mấy bữa luôn, anh bảo.
Không có ăn á, nhiều điều có ăn gì. S'il y a des problèmes dans l'avenir, on peut pas s'aller, on n'a pas de quoi se nourrir pendant plusieurs jours. Et si on respire bien comme maître, on peut passer ce cap difficile. Nếu mà sau này mà không có ăn, nếu mà thở được như này nghĩa là bữa tối đã giảm ăn rồi đó, thì lúc đó hết được nguyên khí rồi đó, thay thế cái thực phẩm bằng nguyên khí được đó, thì lúc đó cũng qua được cái cơn đó. Nhưng mà nếu mà mình thở yếu quá qua không nổi, là lúc đó mình thay thế cái thực phẩm bằng cái nguyên khí được. Nhưng trong lòng đầy bụng là không tranh chấp với ai, cái lòng trống này. Đầy bụng là cái đầy cái nguyên khí nhờ cái pháp luân thường chuyển. Rồi, còn gì nữa không?
Hồi nãy anh bảo muốn cho coi thêm một cái video của thầy nữa, anh bảo.
Dễ gì?
À, anh Bảo vừa muốn để lên cái anh cắt lời của anh Bảo.
Lòng hình như hết à? Tấm lòng đầy bụng như chỉ có như đó.
Ok.
Cũng giải hết rồi. Một cái là trong lòng là mình không có buông bỏ, trong lòng mình buông bỏ không có còn những cái sự tranh chấp bất chánh nữa, cái sự trần trược ở đời mình buông bỏ, cái lòng mình trống nó mới nhẹ. Vì đầy bụng là nhờ cái pháp luân thường chuyển về điển, nó đầy đầy đủ điển quang, hít nguyên khí vô cái bụng nó tròn, do cái bụng đầy nó tròn nó đầy là nhờ hít được nguyên khí. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi không? Hết rồi, thôi nghỉ đây
Dạ.
nha. Thôi đi.
Over to môn chào tất cả bạn đạo.
Dạ,
tức chào chú Kim Vân. Dạ, cả bạn đạo.
Over. Bisous, bisous. Chào tất cả các bạn đạo. Chào anh Bảo, cảm ơn anh Bảo nhiều.
Chào.
Chào chị Cao Liên, anh Quý.
Chào.
Over Bing Pascal.
Salut.
Bonjour.
Over anh Đức.
Xin chào tất cả.
Rồi. Over trong plot.
Tắt nha.
Qua chị Ngô luôn, siêu lên luôn.